Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong buổi chia sẻ vào thứ tư hàng tuần. Tức là chúng ta có thứ bảy và thứ tư, thì hôm nay là thứ tư, còn thứ thứ bảy thì cố định, còn thứ tư thì chúng ta cái cách tuần tuần này chúng ta có lịch thứ tư. Thì Thiện Trang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Thời gian này là chúng ta lại bước vào mùa Tết, hôm nay hình như 24 Tết rồi đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta không quên nhiệm vụ chính của chúng ta. Nhiệm vụ chính của chúng ta là gì? Là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, là một đời này ra khỏi sanh tử luân hồi. Mục tiêu của chúng ta là gì? Là chúng ta phải buông xuống được vạn duyên để mà niệm Phật mới đắc lực. Tại vì không có buông xuống được thì vãng sanh không thể được. Đại sư chuyên gia Ngài đã dạy cho Ngài Tịnh Không khi mà lần đầu tiên gặp là có phương pháp gì để khế nhập mau, khế nhập được cảnh giới hay không. Đó là có 6 chữ: khám đắc phá, phóng đắc hạ, tức là nhìn thấu được và buông xuống được. Làm sao buông xuống được? Khi chúng ta nhìn thấu được thì chúng ta sẽ buông xuống được. Chứ nếu không buông xuống được á, thì thực tế mà nói chúng ta chưa có nhìn thấu. Nếu chúng ta đã nhìn thấu, tất nhiên chúng ta sẽ tự mà buông mà thôi. Không có ai bảo quý vị, không có ai bắt quý vị. Còn nếu không thì chúng ta chưa nhìn thấu thì trước sau gì chúng ta cũng không buông nổi. Bây giờ các đồng tu ở Việt Nam chúng ta đang bận vào mùa Tết. Đó. Nhưng mà chúng ta vui Tết nhiều khi chúng ta quên đi. Quên điều gì? Quên đi sanh tử vô thường. Sanh tử là đại sự. Thật ra chắc quý vị không có thời gian. Thiện Trang thì giống như Hòa Thượng hồi xưa Ngài dùng phương pháp là mỗi ngày Ngài đọc báo. Đọc báo gì? Đọc tin buồn, tin cáo phó đó, để đọc để coi có ngày ngày có bao nhiêu người ra đi, đặc biệt chú trọng đến những người có những người trẻ tuổi vân vân đó, ngài đọc đó để quán vô thường. Ngài thích đọc báo như vậy, còn Thiện Trang thì thích ngài cũng thích đọc báo, nhưng đọc những cái tin tức nào đó mà nó vấn đề nói về vô thường. Tin tức nào? Ví dụ như chúng ta vừa rồi chúng ta có một cái sự kiện là tiểu hành tinh đó, cho chiều dài là 190 mét bay xẹt qua trái đất. Nếu mà đâm vào trái đất là giống như là hình như là 3.000 quả bom nguyên tử đó quý vị, tương đương với sức là của 3.000 quả bom nguyên tử. Rất may nó không có vào trái đất chúng ta, đi xẹt qua thôi. Hoặc là chúng ta có thể thấy những sự kiện vô thường khác, ví dụ như ở quốc đảo ở của một quốc gia tên là Tonga. Đất nước này nằm ở châu Đại Dương. Châu Đại Dương hay là chúng ta nói là châu Úc. Gần New Zealand đó quý vị. Gần New Zealand. Với một cái núi lửa bất chợt. Chợt thôi một cái tiếng nổ lớn mà nó vang lan truyền. Đến như Thiện Trang nhớ là 3.000 cây số nó đi một vòng. Gần một vòng trái đất rồi. Ở những nơi khác cũng nghe đến cái tiếng nổ của núi lửa đó. Và toàn bộ nhân dân của đất nước đó thì diện tích không có lớn, thì Trang nhớ là hình như gấp đôi thành phố Đà Lạt thôi, có khoảng hơn một hình như hơn 120.000 dân thì phải. Và như vậy là nguyên cái đất nước đó là mất, bị núi lửa như vậy cho nên là bị gì quý vị, cắt hết internet viễn thông, rồi là bên ngoài không liên lạc được luôn, không biết thì chuyện gì xảy ra trong đó. Bao nhiêu tất cả những thông tin người ta nhận được là ảnh chụp từ vệ tinh. Vì sao? Đứt cáp mạng rồi, đứt cáp quang rồi, không có được. Đó, quý vị thấy như vậy. đó, rồi ở một cái đất nước châu Phi gọi là Ghana chẳng hạn, một cái chiếc xe nó chở cái thuốc nổ để mà khai thác vàng, nó tai nạn, tức là tông vào một cái chiếc xe máy thôi. Một lát sau thì một tiếng nổ lớn lên là nguyên cái xe thuốc nổ đó nó nổ, là quý vị biết nguyên một cái ngôi làng đó, 500 ngôi nhà là biến thành cát bụi. Tất không biết bao nhiêu người chết, hiện trạng không biết, hiện trạng chỉ có đọc sơ qua như thế, người ta chưa thống kê được thương vong, nhưng mà đó là thấy gì, chỉ tích tắc thôi, 500 ngôi nhà hồi trước là nhà san sát, cả cái đường con đường lớn biến thành bụi hết. Thì nó nổ đến mức có sức công phá lớn như vậy. Đó là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí. Chúng ta đừng quên, nếu mà bây giờ chúng ta ở đây mùa xuân, hưởng mùa xuân thấy an lạc tự tại. Thật ra nếu mà nhìn lên góc độ lớn như thế, chúng ta thấy cuộc đời, thế giới này thật sự nó mong manh. Đâu có biết ngày ngày nào xảy ra tai nạn, đặc biệt trong thời kỳ mạt Pháp. Những hiện tượng như vậy rất nhiều, rất nhiều. Đó, quý vị thấy Việt Nam mình cũng có dấu hiệu động đất. Đó, ngày nào cơn chấn động nặng hơn chút xíu là có chuyện đấy. Đó, chỉ cần nhưng mà một cái thủy điện lớn ở như thủy điện sông Đà ngập, nó vỡ đập rồi chẳng hạn, ra là sao? Là cả Hà Nội được tắm trong biển nước lớn, nước ngập hết thủ đô Hà Nội. Quý vị nên nhớ. Cho nên nếu mà chúng ta là nhìn theo góc nhìn Phật pháp là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí. Đó là trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Thì từ đó mình mới buông xuống được. Còn nếu không thì ngày ngày chúng ta sao? Không buông được thì sao? Niệm Phật không đắc lực. Chúng ta vẫn nhiều nỗi lo toan, nghĩ lung tung. Mà cổ nhân thường nói, tơ hào hệ niệm, tam đồ nghiệp nhân. Tức là sao? Có một chút thôi, tơ hào tức là cái sợi lông tơ đó, sợi lông tơ nhỏ lắm, mà hệ niệm tức là gì, có những cái ngơ nghĩ, có những cái niệm gì khác vấn đề đó, thì đó là tam đồ nghiệp nhân, tức là nghiệp nhân của ba con đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên nếu người giác ngộ là gì, hàng ngày không dám nghĩ lung tung, chỉ có niệm niệm chánh pháp, niệm niệm Phật A Di Đà, niệm niệm Tây Phương Cực Lạc, đó là chúng ta biết thấu, nhìn thấu. Còn nếu như không thì thật ra mà nói, trong cuộc đời chúng ta tạo vô số vô biên nghiệp, chỉ cần một sảy sơ sảy là tạo nghiệp rồi. Nó giống như câu chuyện mà chúng ta hay nghe đó, ngài Thiền sư Lai Quả kể lại rõ hơn, tại vì ngài Lai Quả ngài chứng quả rồi, cho nên ngài khai ngộ rồi, ngài kể rõ hơn. Nó là một, có một vị tỳ kheo già tụng kinh Kim Cang, rồi một vị tỳ kheo kia vô tình nghe cái tiếng khó nghe quá nên nói ông tụng kinh như chó sủa. Sau câu đó thì vị tỳ kheo đó sám hối, sám hối, có một câu chuyện như thế, sám hối thì nhờ sám sức sám hối đó là trừ được tội đọa địa ngục. Nhưng mà tới khi chết, quý vị, tới khi chết là Diêm La Vương, đó là vua Diêm La đó, hay trong chúng ta nói Diêm Vương đó, tới bắt ngài đi, bắt ngài xuống, xuống nói là tội của ngươi đáng lẽ đọa địa ngục đó, bây giờ chỉ đọa làm chó thôi, đó, làm chó thôi, vì ông vị tỳ kheo khi chứng A-la-hán rồi, cho nên đã làm chó thôi. Và quý vị biết sau đó là gì? Con chó đó, câu chuyện này khác với câu chuyện của ngài Mahakajip. Con chó đó trải qua là nhiêu, cái thay thân chó đó nó trải ra chất như hòn núi Tu Di cao như vậy đó, tức là bao nhiêu đời, bao nhiêu đời mới vẫn làm chó đó. Đó là ngài Thiền sư Lai Quả nói, kể ra cho chúng ta, ngài khai ngộ rồi ngài kể lại một câu chuyện như vậy, thật là đáng sợ. Cho nên nếu mà chúng ta tu tốt á, chúng ta phải tu được giống như là gì, Thiền sư Kim Bích Phong. Thiền Trang hình như có kể rồi đúng không quý vị? Ngài Kim Bích Phong nó tu khá tốt đó, và đến ngày đó ngài tu, ngài có một vấn đề, đó là ngài biết ngài cũng sắp Diêm La Vương tìm ngài nên bắt đó, thì ngài mới nói với cái tiểu quỷ Diêm La đó, nói kìa, cho ta 7 ngày nữa đi, cho ta 7 ngày sau rồi ngươi hãy lên bắt, 7 ngày sau rồi bắt ta đó. Thì nói thì tiểu quỷ nói không được, Diêm Ba Vương là nói 7 ngày sau là bây giờ bắt là phải bắt thôi chứ không 7 ngày, không có nể ngày gì hết. Nhưng ngài nói mấy lần thì thôi được rồi, cho ngài thêm 7 ngày chúng tôi sẽ bắt. Thì ngay trong 7 ngày đó ngài tham thấu một công án, đó là gì? Cứu cánh là ai? À, đáo để là ai? Tức là rốt ráo là ai? Cuối cùng cái tội cùng là ai? Và ngài khám vấn như vậy thành công rồi, cho nên ngài nhập định 7 ngày sau lên tìm. Chúng ta nghe câu chuyện lần sau á, là 7 ngày sau quỷ nó lên tìm, tìm không thấy ngài, không biết đâu ngài đâu đi đâu hết trơn đó. Thì lúc đó mới làm gì, mới hỏi thổ địa coi coi ngài thường xuyên thích cái gì. Cái thích cái bát đó, có cái bát nó đẹp nó thích nó bát. Lúc đó bát đem đụng tới cái bát, nó đụng cái bát cái khua cái ngài xuất hiện. Ngài xuất hiện cái tới chạy tới bắt, thì ngay lập tức ngài đập cái bể cái bát ngay và ngài nhập định luôn. Sau đó ngài nói trên hư không đó, nếu mà Diêm Vương á, ý cái bài kệ đó nói là nếu mà Diêm Vương muốn bắt ta thì có khác nào lấy xích á, mà trói được hư không đấy. Tức là ngài vô ngã rồi cho nên không trói được đó. Quý vị thấy tu phải như vậy đó, tu phải như thế. Còn chúng ta mà thật sự mình nói, nếu mà chúng ta không có tu được, buông xuống được thì chúng ta phải học pháp. Quý vị thấy ngài Triệu Châu, hòa thượng Triệu Châu cũng phải 80 năm mới tu, 80 tuổi vẫn còn đi hành cước. Và sau khi học đi, gọi là hành cước tức là đi du học á, học nơi này học nơi kia, hồi thời xưa không có đĩa như chúng ta, không có mạng internet cho nên phải đi tới vị này học một chút, tới vị kia học một chút. Đó thì sau đó ngài thế nào? Đã thất, tức là vô nhập thất một tuần thôi thì ngộ đó. Vậy ngộ dưới ngài Nam Tiền đó, ngài Nam Tiền có công án là chém mèo rất nổi tiếng đó. Ngài Triệu Châu ngộ dưới hội của ngài Nam Tiền. Đó là gì? Chúng ta phải học để hiểu. Nếu không hiểu á thì chúng ta không buông được. Giống như gần đây Thiện Trang có trao đổi với một người nói chuyện về người ta tu, thì Thiện Trang cũng nghĩ là Thiện Trang nhãn nhiều lắm rồi, nói chuyện cũng nhiều lắm rồi về tu hành đó. Nhưng mà thật sự mà nói, thiệt ra là Thiện Trang có lỗi gì? Thật sự mà nói mình vẫn chưa nói hết con đường tu hành cho người ta đó. Ví dụ như quý vị nghe như vậy, Thiện Trang nghĩ là Thiện Trang nó nói hết rồi. Chẳng hạn như chúng ta niệm Phật, niệm một thời gian chúng ta vào được cái trạng thái an lạc, hoặc là nhập được định, thì mình tưởng đó là ngon. Thật thế mình nói quý vị biết rằng đó là định. Cho dù quý vị nhập đến tứ thiền bát định, quý vị cũng không ra khỏi sanh tử luân hồi. Cái định của tứ thiền bát định không phải là định để ra khỏi sanh tử luân hồi, mà muốn ra khỏi sanh tử luân hồi là định cộng huệ. Chúng ta đã nói rất nhiều, huệ trong đó huệ quán rất quan trọng. Cho nên sau khi tu, thường người ta mới vào tu, thường dạy ví dụ như bên Nam Truyền, Phật giáo Nam Truyền đó, Vipassana đầu tiên tu thiền chỉ để nhập được các tầng thiền. Sau đó phải gì? Học giáo. Học giáo để tu quán. Phải thường xuyên học giáo thì chúng ta mới khai ngộ, mới chứng quả được. Còn nhập các định đó mà khai ngộ không có, quý vị cứ nhập miết chứ ở trong đó thôi. Niệm Phật cũng vậy, chúng ta chỉ cần mức sơ thiền thôi, công phu định lực tương đương sơ thiền cộng với huệ của chúng ta, là quán của chúng ta, thì chúng ta được công phu thành phiến. Đó, chỉ cần vậy thôi là ra khỏi sanh tử luân hồi. Và nếu không tốt hơn nữa thì sao? Chúng ta lên thêm các tầng nữa để mà chứng quả. Nên định huệ chứ không phải nhập không là mà được. Đồng thời chúng ta phải hiểu cái gì? Từng cái học mới hiểu, không học không hiểu. Ví dụ, có nhiều người chấp thân. Thật ra chấp thân là chúng ta chấp ở đây, hoặc là chấp ngũ dục lục trần. Thiện Trang xin trích một đoạn trong bài kệ trong Bát Thức Quy Cửu Tụng để quý vị coi. Đây, ở trong Bát Quốc Thức Quy Cửu Tụng á, của ngài Thế Thân á, ngài có viết như thế này. Có đoạn như thế này: nhãn nhĩ thân tam nhị địa cư. Đấy, câu này cứ hiểu câu này thôi là biết ngay một vấn đề mà chúng ta không hiểu. Có nghĩa là gì? Ở đây Thiện Trang tạm dịch là ở nhị địa đó thì có ba thức là nhãn, nhĩ và thân thôi. Tức bình thường chúng ta có năm thức. Năm thức của chúng ta là gì? Là nhãn thức là mắt, cái biết của mắt gọi là nhãn thức. Nhĩ thức là cái biết của tai. Tỷ thức đó. Tỷ thức là cái biết của gì? Của mũi. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt. Thiệt thức là biết của lưỡi. Và cuối cùng là biết của thân. Nhưng mà đó là cái gì? Ở cảnh giới dục giới chúng ta, lên tầng trời dục giới mới có như vậy. Quý vị mà lên được nhị địa đó, nhị địa là gì? Là từ sơ thiền nó lên đó, nhị thiền đó, sơ thiền đó, thì quý vị chỉ còn ba cái thức này thôi. Thức nhãn, nhĩ, rồi thân thôi, không có ăn uống nữa, không có dâm dục nữa, cho nên không có thân nữa. Đó, hết rồi. Cho nên từ đó mình mới hiểu rằng đó, bỏ đi những cái hạnh đó thì cái đó không có gì ghê gớm mà. Quý vị đoạn hết dâm dục, quý vị tạm dừng hết dâm dục, quý vị dừng hết ăn uống, thật ra chứ quý vị chỉ lên được nhị nhị cư thôi, nhị địa cư. Quý vị biết là có chín địa. Chín địa gồm gồm có thứ nhất là gì? Dục giới địa đó. Để chúng ta coi là dục giới là một địa, tức là từ tầng trời thứ sáu trở xuống dưới địa ngục, đó là một địa. Thứ hai là sơ thiền, gọi là sơ thiền là một địa, nhị thiền một địa, tam thiền một địa, tứ thiền một địa, rồi bốn cái không đằng sau, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi trưởng phi biên xứ là bốn địa nữa, tổng cộng là chín địa. Thì cửu địa đó, đó thì quý vị thấy những cái cảnh giới trên người ta có thể dễ dàng hụt đi những cái phiền não kia, nhưng người ta có chứng quả đâu? Chứng quả hay không là phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào công phu quán huệ. Ví dụ như người ta hỏi chứng quả như thế nào, quý vị muốn chứng quả, đầu tiên quý vị thường thấy các pháp hằng sanh diệt để quý vị vào chứng quả. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là đắc pháp nhãn tịnh, tức là đắc được quả tu đà hoàn. Quý vị ở bên Nam truyền á, người ta nói là gì? Đó gọi là thấy được các pháp, thật tướng các pháp, coi như là người ta nói là gì? Thấy được cái sanh diệt các pháp. Quý vị phải thấy được từng cái pháp này nó sanh diệt thế nào, thấy đời là giả vân vân. Thiện Trang nói, Thiện Trang là có lần tu, nhiều lần tu á, một lúc nào đó vô tình nhìn ra ngoài đúng không, hoặc là nhìn thấy mọi thứ đúng và hoàn cảnh nó sanh sanh diệt diệt. Từng giọt mưa rớt xuống mái nhà, mình thấy những giọt mưa là những cái sát na sanh diệt, cây cối nó cũng màu khác vân vân, mọi thứ nó thay đổi đó. Nếu mà thường xuyên sống trong cảnh giới đó thì chúng ta mới đắc được cái pháp đó, gọi là thấy được, gọi là kiến đế, thấy thực tế được kiến đế, cái đó gọi là kiến đế. Cho nên khi đó mới chứng được quả, còn quý vị nhập định miết cũng không có chứng được quả đâu. Vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quý vị thấy 49 năm giảng kinh thuyết pháp, và quý vị thấy có trong lịch sử bao nhiêu người ngộ đạo đều là nghe pháp mà ngộ. Nghe pháp mà ngộ, nghe pháp mà chứng quả, rất ít người nhập định mà chứng quả. Ngay cả tôn giả A Nan thị hiện, quý vị thấy không? Tôn giả A Nan lúc mà ngài chứng A La Hán, ngài nhập định cả đêm, ngài ngồi thiền cả đêm không được, tới khi này mệt quá rồi, trời sáng mệt lắm rồi, ngài mới ngã lưng ra thả lỏng nghỉ, chống tay dậy nằm thôi đó, ngồi mệt quá rồi, vừa buông xuống một cái, thả hết thân tâm một cái, chứng quả A-la-hán. Thấy chưa? Cho nên là gì? Buông xuống là được, nếu mà không buông xuống cũng không được. Cho nên ít nhất buông cũng phải buông được chút ít, buông được chút nào mới có công phu, buông mới vãng sanh. Còn nếu không buông được chút nào thì coi như không vãng sanh. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ để làm gì? Cũng để hiểu được điều đó thôi. Sẵn ở đây Thiện Trang chiếu thêm đoạn nữa để cho quý vị nói cho quý vị. Cũng trong Bát Thức Quy Củ Tụng, tiếp theo là gì? Cực khỉ sơ tâm bình đẳng tánh, vô công dụng hạnh, ngã thường tồi hay là ngã thường thôi. Đấy, đây cũng là nói về cái thức thứ bảy, gọi là mạt na thức. Cực khỉ sơ tâm bình đẳng tánh, tức là cực sơ hỷ, tức là cực khỉ địa, đó là sơ địa Bồ Tát rồi, của biệt giáo, tức là sơ trụ của viên giáo, thì mới chuyển được cái thức thứ bảy nè, thức thứ bảy đã tương ưng với bình đẳng tánh, mà có cái lúc đó mới phá bớt đi ngã chấp pháp chấp đó hết đó. Rồi muốn nữa thì gì? Vô công dụng hạnh, ngã thường tồi, tức là ngã thường thôi, tức là tới cái địa vị vô công dụng hạnh là bát địa. Bát địa là bất dụng địa, còn gọi là vô công dụng hạnh, tới đó mới vô công dụng hạnh, thì cái ngã đó, cái ngã mới phá được một cách. Bát địa này là bát địa của biệt giáo. tương đương bát trụ của viên giáo. Quý vị thấy đâu có đơn giản đâu, quý vị muốn phá ngã tướng hả? Không có đâu. À, ví dụ như sơ địa gì đó mới ngã pháp nhị không quán, thì đã ngộ được lý phân biệt được ngã pháp rồi. Không, nhưng mà sao chủng tử ngã chấp của nó vẫn hiện hành, đâu có đoạn được đâu. Đến thức thứ 8 á, để bắt thức á, thức là gia lúc đó nó cũng tương tự với bình đẳng tánh trí rồi. Còn để thất thức, tức là thức thứ 7, lúc đó nó muội liệt, tức là nó giảm nhẹ thôi, nó chưa có hết hoàn toàn. Lấy đâu mà dễ dàng. Nên con đường tu rất khó quý vị, đâu có đơn giản. À, con đường tu chúng ta may mắn, chúng ta tu pháp môn niệm Phật, chúng ta không phá cần phá hết tất cả những điều đó, chúng ta có thể vẫn vãng sanh được, vẫn ra khỏi sanh tử luân hồi được. Chỉ cần buông xuống một phần tình chấp ở thế gian, buông bớt đi, rồi niệm Phật tâm dụng hạnh, tâm dụng vào hạnh, chuyên tâm nhất ý niệm Phật, nghe pháp đó, thế là chúng ta tu nó thành tựu thôi. Chứ bây giờ nếu mà theo bài kệ tụng di thức đó, quý vị thấy rõ ràng đâu có đơn giản. À, đến trước thất địa đó, sáu thức á, chưa thường an trụ nơi nhị không, nên pháp chấp vẫn hãy còn. À, đây bài kệ đó giải thích ra đó, nhân ngã chưa thật dứt, đến địa để bát địa thì mới dứt hẳn, tức là phải bát địa đó, đó. Thì, cho nên là nhưng mà nhân ngã pháp chấp ngã chấp á, chỉ còn các món chấp pháp rất nhỏ nhiệm mà thôi, vẫn còn đó, vẫn chưa hết đâu đó, nó còn nhưng mà nó vi tế, còn chút xíu nữa thôi thì tu thêm chút nữa là được đó. Quý vị thấy không, tu hành đâu có đơn giản, mà muốn hiểu á, chúng ta phải học pháp thì mới hiểu, hiểu rồi mới buông xuống, buông được càng nhiều công phu càng đắc lực. Còn nếu như chúng ta nói thôi một câu niệm Phật niệm tới cùng, nếu như quý vị làm được, quý vị không có khởi tâm, không đồng niệm gì, không nghĩ gì lung tung, chỉ có niệm, biết niệm Phật thôi, thì quý vị không cần học pháp, không cần nghe kinh Vô Lượng Thọ đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta đa phần là chúng ta không phải như thế, cho nên cần phải học pháp, học kinh Vô Lượng Thọ. Học một lần chưa đủ, học hai lần, học ba lần, học bốn lần, học tới học lui, cho nên không thể nào ngừng việc học. Vì vậy chúng ta hôm nay tiếp tục học đoạn thứ tư trong phẩm 38 lễ Phật Hiện Quang. Ở đây chúng ta nhắc lại chút chứ không quý vị quên, ở phẩm này á, thì lúc đó là ngài A Nan đã đứng lên đảnh lễ rồi đúng không, và Đức Phật A Di Đà đã hiện ra rồi. Ngài nói là cái thế giới từng lạc rất là tuyệt vời, con muốn sanh về đó. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ học tiếp đoạn tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đoạn thứ tư. Tác thị ngữ thời, A Di Đà Phật tích ư trưởng trung, phóng vô lượng quang, phổ chiếu nhất thiết chư thế giới Phật thế giới. Thời chư Phật quốc giai tất minh hiện, như sử nhất tầm, dĩ A Di Đà Phật thù thắng quang minh, cực thanh kịnh cố, ư thử thế giới sở hữu hắc sơn, tiết sơn, kim cang, thiết vi, đại tiểu chư sơn, giang hà, tùng lâm, thiên nhân cung điện, nhất thiết cảnh giới, vô bất diệu kiến. Ở đây là chúng ta đến đoạn tiếp theo. Thì đoạn thứ tư bắt đầu chúng ta tác thị ngữ thời, tức là khi mà nói lời ấy. Thị ngữ tức là lời ấy, thời là khi, khi nói lời ấy. Thì khi nói lời ấy tức là khi nào? Mà khi mà Đức Phật nói với ngài Tôn giả A Nan nè, Đức Thế Tôn nói người sanh cõi đó đã từng thân cận vô lượng chư Phật trong các gốc đức, ông muốn về đó cần phải nhất tâm quy y chiêm ngưỡng. Tức là lúc này chúng ta nhớ lại đoạn đó, tức là khi mà Tôn giả A Nan đảnh lễ xuống, khi vừa đảnh lễ thấy được Đức Phật A Di Đà hiện ra, thế giới Tây Phương Cực Lạc hiện ra đó, thì ngài A Nan thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc rất là tốt đẹp, cho nên ngài mới nói rằng con cũng thấy thế giới kia thật là chưa từng thấy, trong đời này chưa bao giờ cũng thấy được, cho nên con cũng nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật Thích Ca mới nói những người sanh về cõi đó đó đã từng thân cận vô lượng chư Phật rồi, đã trồng rất nhiều gốc đất rồi, ông muốn sanh về đó cần phải nhất tâm quy y chiêm ngưỡng. Đó là lời, khi nói lời đó thì sao? Bây giờ chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà, A Mi Đà Phật hay là A Di Đà Phật tức ư trưởng trung, Chữ tất là liền, liền, ư là ở, chưởng trung là trong cái bằng lòng bàn tay, ha, chưởng tức là bàn tay thôi, chưởng trung là trong lòng bàn tay. Phóng vô lượng quang, tức là ngày phóng ra, ngày phát ra vô lượng ánh sáng. Ánh sáng này là quang, là quang minh. Ánh sáng này không phải ánh sáng thời gian, ánh sáng này có năng lượng rất tuyệt vời. Ánh sáng này rất là dễ chịu, đó gọi là phóng vô lượng quang. Phổ chiếu nhất thiết chư Phật thế giới. Phổ là rộng, ha. Chiếu là chiếu, từ chiếu của chúng ta đó. Rộng chiếu tức là chiếu khắp. Chữ phổ này còn có nghĩa là khắp. Chiếu khắp tất cả, chữ nhất thiết là tất cả. Chư Phật thế giới tức là thế giới của chư Phật. Quý vị thấy, tức là lúc đó là gì? Chúng ta thấy được một cảnh tượng là Đức Phật A Di Đà lúc đó đưa cái bàn tay ra. À, ngài đưa, tất nhiên là quý vị thấy coi kỹ ngài đưa bàn tay nào. À, tất nhiên là ngài cầm quả sen mất rồi, cầm quả sen trên này rồi. Bây giờ ngài đưa bàn tay này ra đúng không? Đó, quả sen cầm bên tay này rồi thì còn tay là ai đâu, đưa bàn tay ra. Thì ánh sáng từ gần tay của ngài phóng ra, phóng và chiếu hết khắp tất cả thế giới, chư Phật thế giới. Thế giới nào cũng thấy hết. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ học tiếp. Thời chư Phật quốc, chữ thời là lúc đó, lúc đó chư Phật quốc là các cõi nước của chư Phật. Giai tất minh hiện, chữ giai là điều, điều cái chữ tất cũng là điều thôi, à, tất cả đó, trong giai tất là điều, tất cả đều minh hiện. Chữ minh có nghĩa là sáng, hiện là hiện ra, tức là hiện ra một cách rõ ràng chứ không phải hiện ra một cách mơ hồ. À, như sử nhất tầm, như là ở, cái chữ này có hai âm, hoặc là sử hoặc là sứ, nếu đọc sứ là danh từ là nơi chốn, còn sử là ở. Nhất tầm là trong một tầm, tức là gì? Lúc đó thấy tất cả cõi nước chư Phật như ở trong một tầm. Một tầm thì đơn vị của Trung Quốc, đơn vị Trung Quốc á, một tầm có nghĩa là bằng 8 xích thì bằng 1 tầm. Xích của Trung Quốc á, đơn vị và đơn vị đo chiều dài bằng 1/3 mét. Chúng ta lấy 8 xích thì chúng ta nhân thêm 0,33 đi, 1/3 chúng ta lấy 0,33 mét, được 2,64 mét. Tức là gì? Lúc đó Đức Phật A Di Đà đưa bàn tay ra phóng vô lượng ánh sáng, cho nên lúc đó nhờ ánh sáng đó, nhờ oai thần của Đức Phật A Di Đà đó, cho nên toàn bộ cảnh giới của tất cả thế giới chư Phật hiện ra rất rõ ràng, sáng tỏ, như ở cách trước mặt khoảng 2,64 mét. Thôi chúng ta nói luôn chẳng khoảng 3 mét, à, chưa tới 3 mét, 2,5 mét thôi, tầm cái đó thôi là chúng ta thấy rất rõ đó. Nói như bây giờ là Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca dùng thần thông, thần lực đưa một cái tư vi khổng lồ tới, tư vi rất là bự, có gọi là tư vi nhiều chiều, gọi là nhiều đê, không phải là 3D nữa, phải là vô lượng đê, chiếu ra để thấy tất cả cảnh giới cho mọi người, giống như là đang đeo cái đôi kính mà quý vị coi trong phim 3D, 5D gì đó, quý vị thấy rất rõ là toàn bộ y như trước mắt vậy đó, toàn bộ cảnh giới của thế giới Tây Phương Lạc rồi. Thì không phải thế giới Tây Phương Lạc mà có thể thế giới tất cả chư Phật nữa thấy. Lúc đó có thể thấy, ví dụ như có thể thấy thế giới Đông Phương của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Có thể thấy thế giới khác nữa, vô lượng thế giới đều thấy rất rõ. Đó, giống như là mình thấy được ở trước tầm 2,64 mét. Đó, rất rõ ràng như vậy. Nói chung là thấy giống như mình đứng đây mình nhìn thấy trước 3 mét thôi. Chưa tới 3 mét thì quý vị thấy rất rõ. Đó, ý câu đó nói như vậy là gì? Để làm niềm tin cho mọi người. Đây, cảnh giới này thật ra không khó hiểu. Đây là điều là thập quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm, đúng không quý vị? Và bây giờ chúng ta không cần phải thập quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta lấy khoa học bây giờ, khoa học bây giờ hoàn toàn phải tạo ra những cảnh giới như vậy được. Đó, quý vị vào trong một rạp chiếu phim, người ta cho quý vị đeo một cái đôi kính. Và bây giờ hình như bây giờ nghe nói là có thể bán cái đôi kính đó đem về nhà được rồi, nếu như tư vi quý vị có hỗ trợ công nghệ 3D thì quý vị có thể đeo đôi kính đó vào là quý vị ở nhà quý vị coi. Hình như có nhiều người dân vật nó chơi game á, quý vị đeo kính vô đó quý vị, à, chơi game nó đeo kính vô bắt đầu nó nhập vai trong đó nó chơi đó, thì mình thấy cũng giống vậy, nhưng mà nó nhập vai đó là cảnh của Atula đấu tranh, cảnh của địa ngục, cảnh của súc sanh, cảnh ngạ quỷ chém giết không à, còn chúng ta nhập vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vô cùng thanh tịnh. Cho nên điều này không có gì khó hiểu, bây giờ chúng ta đều hiểu được. Thờ Đức Phật với năng lực tuyệt vời, Ngài có thể thể hiện được, đem khoa học công nghệ đỉnh cao tới chiếu cho chúng sanh coi. À, còn chúng ta bây giờ không cần những công nghệ đó, chúng ta không có phải dùng đến công nghệ chứ không có cái thần thông như vậy. Nên Tây Phương Cực Lạc hay là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà thì các ngài đều có thần thông cả. Cho nên các ngài đem công nghệ đó tới xài, bây giờ gọi là không phải thần thông mà bây giờ gọi là công nghệ, ngày xưa gọi là thần thông, đúng không quý vị? Ngày nào đó quý vị sáng tỏ ra minh tâm kiến tánh thành Phật, quý vị thành Phật rồi, quý vị thấy rất rõ à, muốn chế tạo cái tư vi nó như thế nào, quý vị nguyên tắc là gì? Chuyển hóa vật chất thành năng lượng, năng lượng thành vật chất, biết chuyển hóa thôi, công thức chuyển hóa như thế nào đó, giống như hồi xưa người ta không biết làm sao đó, nhưng bây giờ công nghệ bây giờ người ta có thể chuyển rất nhiều. Ví dụ như dùng công nghệ gọi là công nghệ nano, quý vị dùng công nghệ nano đó, có thể biến một cái xương của người hay một cái bộ phận nào đó của người chết để lại thành kỷ vật, làm cái kỷ vật gì đó đeo trên người được. Đó là cái gì? Công nghệ nano, nó có thể biến chất này thành chất khác ha. Cho nên bây giờ là có có người nói là trên YouTube cũng hỗ trợ 3D, có đúng, trên YouTube có hỗ trợ 3D, nhưng mà quý vị phải có cái kính 3D quý vị đeo vô trong người à, và cái tư vi quý vị phải có, chứ còn YouTube thì tất nhiên nó hỗ trợ rồi, nó hỗ trợ có cái công nghệ 360 độ vân vân, nó có hết rồi. Nhưng mà vấn đề cái tư vi quý vị phải có, quý vị phải mua được cái tư vi xịn à, quý vị phải mua thêm cái đôi kính nữa đeo vô trong, giống như để thì mới thấy cảnh giới đó nó mới thật đó. Rồi ai phát tâm nó giỏi đồ họa, làm thêm bộ phim Tây Phương Cực Lạc nữa, là coi trong đó, là nhập định trong đó luôn, rồi học theo 16 pháp quán của kinh Vô Lượng Thọ đó, thì chúng ta có thể dùng cái chiêu đó được. Bây giờ trở lại với kinh văn. Như vậy thấy tất cả rất rõ ràng ha, các cõi nước chư Phật như là ở trong tầm một tầm thôi, tức là khoảng 2.64 mét. Bây giờ dĩ A Di Đà Phật thù thắng quang minh, chữ dĩ này là nhờ, do nhờ đó. A Di Đà Phật thù thắng quang minh, tức là quang minh thù thắng của Đức Phật A Di Đà, tức là nhờ vào cái quang minh đấy, cái ánh sáng đó. Chúng ta nói ánh sáng cho dễ hiểu, nhưng thực tế là phải nói quang minh. Quang minh rất là đặc biệt, thù thắng rất là đặc biệt đó, vượt hơn đó, của Đức Phật A Di Đà. Cho nên lúc đó là cực thanh tịnh cố, cho nên chữ cố là nên rất là thanh tịnh. Tức là sao? Mặc dù quý vị thấy cảnh giới đó, đại chúng ở đó pháp hội đó thấy cảnh giới đó, nhưng tâm không sao động, tâm mọi người được thấy thanh tịnh. Cõi nước chư Phật thấy thế nào đó, cho dù cõi nước đó có ế độ hay chăng nữa cũng thấy thanh tịnh. Còn chúng ta mà coi mấy bộ phim, tâm chúng ta không thanh tịnh, hiểu quý vị không? Ví dụ coi cái phim gì đó, thường bây giờ gọi là phim hòa thượng đó, là những người đóng phim, những người sản xuất phim là đọa địa ngục. Vì sao? Họ phim của họ là gì? Sát đạo dâm vọng. Sát là sát sanh, trong phim dạy cho người ta cách sát sanh, cách giết người. Đạo là cách trộm cướp, lén trốn thế đồ vân vân đó, đó đưa hối lộ rồi đó, là thuộc dạng trộm cướp đó. Rồi thì đạo dâm thì khỏi nói rồi, phim bây giờ dạy hầu như nó câu view là phải để dán mát, tại vì 18 cộng bao nhiêu cộng đó, hiện trạng lâu lắm rồi không coi phim này không biết, nhưng mà thường dán mát như vậy để người ta tò mò, phải có cảnh gì, cảnh nóng, cảnh gì đó để người ta tò mò coi. Rồi cứ dùng gì? Sát đạo dâm vọng. Vọng là gì? Vọng là nói dối, dối trá đó, vọng ngữ đó. Cho nên bây giờ những bộ phim đó, còn coi những bộ phim đó nhiều là chúng ta thấy gì? Càng tâm càng động. Còn đây quang minh của Đức Phật A Di Đà, do cái quang minh thù thắng của Đức Phật A Di Đà cho nên ai cũng thấy cực kỳ thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh. Cảnh giới mà chư Phật mà chiếu hiện ra đó cũng thấy rất thanh tịnh. Đó là câu nói vừa rồi. Ư thử thế giới sở hữu hắc sơn. Bây giờ nói tới thế giới này, ư là ở, thử là đây, thế giới tức là ở thế giới này. Ở thế giới này thì có những gì đặc biệt, gồm có sở hữu, tức là có tất cả, sở hữu tất cả là tất cả. Sắc hắc sơn tức là núi núi đen, à núi đen gọi là hắc sơn. Tiết sơn là núi núi này có nhiều tiết. À, thì cái núi hắc sơn này đó là quý vị muốn biết thì quý vị tra trong Đại Đường Tây Vật Ký của ngài Huyền Trang có nói nhắc đến cái núi hắc sơn này. Còn núi tiết sơn này á chính là núi Himalaya, Hy Mã Lộc Sơn đó, à, Himalaya. Tại sao núi Himalaya, cái ngọn núi đó gọi là tiết sơn? Vì hàng năm núi đó cao cho nên thường không có tan tiết, tiết lúc nào nó cũng cũng có trên đó. Cho nên núi đó còn gọi là tiết sơn hay là còn gọi là bạch sơn. Cái núi nó trắng đó, mà thường gọi là tiết sơn vì tiết nó không có tan. Kim Cang. Đây, Kim Cang thì tên là một ngọn núi khác là Kim Cang. Nếu mà chúng ta nói Kim Cang á thì đây là theo Hoa Nghiêm Thám Hiền Ký nói á, là trụ ở trên Kim Cang Sơn đỉnh cái núi này thì chúng ta do đây á Thiền Trang cũng không có nhắc tới cái này lắm, tại vì cái núi này á, núi Kim Cang này á, thì trong cái núi Kim Cang này á, nó có cung điện của Atula, Atula ở trong đó, mình nó không phải thuộc cái cảnh giới của mình. Đó. Mà núi này thì có đến 60.000 do tùng. Núi này lớn lắm, không phải trên địa cầu chúng ta. Đó, thì cái đây là ở Nam Thiện Bộ Châu có một núi gọi là núi Kim Càng. Đó. Còn cái núi đây là chúng ta không biết, tại cái núi này nó không thuộc về cái Kim Càng, nó không thuộc về chúng ta, không phải thuộc về cảnh giới chúng ta mà Atula ở đó, cho nên chúng ta không thấy. Rồi núi Thiết Vi, Thiết Vi cũng là tên một cái núi. Núi này thì quý vị nghe rất rõ đúng không? Quý vị đọc, ai mà đọc kinh Địa Tạng thì trong kinh Địa Tạng phẩm thứ hai đúng không? Phẩm thứ nhất á, thì đã thấy có núi nhắc đến núi Thiết Vi ở Nam Diên Phù Đề, ở phía đông của Nam Diên Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẳm, không có mặt trời, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. À, trong đó có địa ngục lớn tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Thông Thương vân vân. Đó là gì, phẩm số 5 và phẩm thứ nhất của kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện, quý vị có thể coi. Núi Thiết Vi á, nếu theo trong nhà Phật á, giải thích á, thì vòng quanh của cái biển mặn gọi là Ta Kiệt La đó. Cái biển mặn không phải cái biển của chúng ta đâu quý vị, là cái biển lớn của vũ trụ á, cái biển nó không hẳn là nước đâu. Đó. Thì có một cái của một thế giới đó thì nó vây quanh được bởi cái núi, nó vây hết lại thì cái dãy núi ngoài cùng đó gọi là dãy núi tên là Thiết Vi. Do nó làm bằng sắt cho nên gọi là Thiết Vi, biết khi vi sơn. Đó. Thì chúng ta biết còn cái núi cuối cùng là cái núi mà chúng ta lớn nhất là núi Tu Di là ở trung tâm. Còn bên ngoài á, bên ngoài có 7 núi và 8 biển. Đó, một cái tiểu thiên thế giới đó là bên ngoài nó được vây với cái những cái 7 cái hòn núi, 8 cái biển đó. Thì cái biển thứ 8 nó gọi là cái Ta Kiệt La, cái gọi là biển mặn đó, biển mặn mà chúng ta gọi là Ta Kiệt La Long Cung á, kinh Thập Thiện á, Phật thiết trong đó là một trong 8 biển thôi. Đó, quý vị nghe cho rõ ha, đó trên Thiền Trang giới thiệu thêm thôi. À, chứ còn cái này thì quý vị có thể coi trong các bộ luận như Câu Xá Luận v.v. thì có điều có giải thích này, thì chúng ta chỉ cần biết sơ qua được thôi, vì mục tiêu chúng ta là bây giờ học kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, chứ không phải để học những điều đó, mà Thiền Trang cũng chỉ dẫn lượt qua phần khác. Có thời gian chúng ta học kinh Hoa Nghiêm, chúng ta sẽ giới thiệu rõ hơn những cái núi này. Tại vì những cái núi này á là có chúng gì ở đâu ở, quý vị phải học hết được 7 ngọn núi, 8 cái biển đó. Quý vị phải coi tra trong kinh A Hàm, chúng ta phải coi trong kinh A Hàm và kinh Hoa Nghiêm thì mới giải thích là ở cái núi đó thì cái chúng thần gì ở, thần nào ở. Rồi như cái núi vừa rồi nếu kêu Nghiêm Cang, quý vị thấy là ai ở, Atula ở đó. Thì cái núi Thiết Vi là ở đâu, ai ở, Diêm La Vương ở, gọi là địa ngục á, ở đang chưa. Chúng ta có cái núi khác nữa, những cái núi khác do như núi núi mà thuộc về có một vị thần nào ở vân vân thì chúng ta đều có Thì cái đó là quý vị phải coi kinh A Hàm hoặc là kinh Hoa Nghiêm chúng ta sẽ có. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học tiếp. Đại tiểu chư sơn, đại là lớn, tiểu là nhỏ, các cái núi lớn nhỏ, chữ chư là các thôi, các núi lớn nhỏ, tức là ngoài các núi đó là núi đặc biệt, núi to lớn ở trên địa cầu rồi, bây giờ lại có kể ra tiếp tục các núi lớn nhỏ khác, ví dụ như núi không đáng kể, ví dụ như Bang Si Băng gì đó ở Việt Nam mình á, Dạ Hoàng Liên Sơn rồi vân vân. Giang Hà, Giang có nghĩa là sông sông lớn, còn Giang Hà là sông nhỏ. Tùng Lâm là rừng cây, tức là tất cả những cảnh giới đó. Rồi Thiên Nhân Cung Điện, tức là cung điện của trời người. Nhất thiết cảnh giới, tất cả cảnh giới. Vô bất chiếu kiến, tức là không có gì, hai chữ không, chữ vô cũng là không, chữ bất cũng là không, mà không có soi, chiếu là soi, thấy, kiến là thấy, tức là tất cả các cảnh giới đó đều được thấy rõ. Nghĩa là gì? Giới khi đó quý vị thấy bây giờ chúng ta nhìn không thấy gì hết á, nhìn lên trời chúng ta cũng không thấy nào là núi Kim Cang Thiết Vi gì đâu, không thấy gì hết á, không thấy cung điện của trời đâu hết á. Nhưng mà lúc đó, lúc khi giảng kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A Di Đà khi đưa bàn tay ra phóng ánh sáng thì bắt đầu tất cả các thế giới hiện lên, các thế giới chư Phật thế giới khắp nơi hiện lên rồi, rõ ràng như ở một tầm thôi, tức là ở giống như trước 2m65, 2m64 đi đó, cỡ đó thôi. Còn ngoài ra ở thế giới này những cung điện ở trên cõi trời quý vị cũng thấy luôn đó. Rồi cái gì nữa, cõi người, cung điện ở đâu vân vân, các núi lớn nhỏ, các sông suối rồi vân vân, thấy hết. À, rừng cây là rừng Amazon gì đó chẳng hạn, thấy rất rõ. À, có thấy không quý vị? Nhờ đâu thấy cảnh giới đó là trong 10 quyền môn của Hoa Nghiêm ha, có thể là ẩn hiện đó, cái quyền môn thứ năm, hoặc là quý vị dùng quyền môn mấy cũng được, quý vị ngô ra quyền môn nào quý vị dùng giải thích bằng tất cả các quyền môn trong kinh Hoa Nghiêm đều được, tức là giống như là chiếu ra thấy hết tất cả. Mà thật ra không phải có hay không quý vị, bình thường vốn như vậy, mà do chúng tâm chúng ta nó dao động quá, rồi là tâm chúng ta nó giống như những con sóng nước nó dao động rào vậy đó, sóng nhiều quá cho nên cái mặt hồ nó không có yên, vì mặt hồ không yên cho nên cảnh giới nó không rõ. Bây giờ nhờ Đức Phật A Di Đà dùng định lực của ngài, đó gọi là định vô lượng định. À, Đức Phật A Di Đà chúng ta có thể nói ngài có một cái định, đó là định vô lượng định, tại vì vô lượng thọ Phật mà, thì ngài ra vô lượng quang Phật, vô lượng định Phật, cho nên sức định của ngài truyền qua, truyền bằng cách nào, ngài phóng ra ánh sáng gọi là quang minh. Quang minh đó giống như từ trường, từ trường nó nhiếp phục tất cả chúng sanh, nhiếp phục chúng sanh, tâm chúng sanh từ cực kỳ thanh tịnh đó. Quý vị vừa câu vừa rồi nghe thấy là gì? Cực thanh tịnh cố đó. Cho nên tâm của mọi người dự pháp hội lúc đó được Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca khiến cho được thanh tịnh giống như mặt hồ lặng sóng. Cho nên tất cả cảnh giới đều thấy rõ. Lúc đó giống như được nhập định, được nhập trong cái định đó cho nên thấy được rất rõ. Vậy thôi. Đó, cho nên quý vị thấy điều này chúng ta dễ cảm nhận mà. Bây giờ có nhiều đồng tu nói con nghe pháp của thầy con hoan hỷ vô cùng, thấy sao nó an lạc đó, thì quý vị biết đó là gì? Chúng ta giống như đang nhập vào một định, định gì? Định vô lượng thọ kinh đó. Thiện Trang đang giảng, Thiện Trang có một sức định vô trong đó, tập trung tâm gọi là định. Rồi có kinh Vô Lượng Thọ này là được sự gia trì của 10 phương 3 đời chư Phật đều gia trì trong đó. Bộ kinh này là năng lượng của tự tánh toát ra, gọi là tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Chúng ta dùng câu này trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta giờ là tâm của quý vị tập trung nghe pháp, đúng không? À, Phật là gì? Là năng Đức Phật A Di Đà 10 phương chư Phật gia trì, là hai sự tập trung rồi, thêm chúng sanh nữa. Chúng sanh là ai? Thiện Trang lúc đó đang là chúng sanh gia trì cho quý vị nữa, cho nên ba sức mạnh nó gom lại, nhờ vậy quý vị được định. Tất nhiên tâm quý vị tán loạn nhiều quá cho nên không gia trì được nhiều. Thiện Trang cũng tâm Thiện Trang chưa thật sự thanh tịnh, chưa thanh tịnh cho nên cũng gia trì được một phần, nhưng quý vị cảm thấy rất an lạc, rất thanh tịnh, nghe pháp rất hoan hỷ. Nhưng mà sao? Hết hồi rồi, quý vị ra bên ngoài quý vị vẫn trở lại phiền não như xưa. Cho nên là không có đắc lực. Công phu quý vị vẫn là công phu nhờ sự gia trì mà thôi. Còn công phu quý vị thường xuyên đó, gọi là công phu đắc được á, gọi là sẽ có công phu ra ngoài vẫn tiếp tục giữ được trạng thái đó. Cho nên thấy thường xuyên nghe pháp là vậy, thường xuyên đọc kinh là vậy. Mỗi lần đọc kinh là mỗi lần được gia trì, mỗi lần nghe pháp là thường được gia trì. Dù nghe không hiểu, có nhiều người nghe đâu có hiểu đâu quý vị, nghe đâu có hiểu đâu, nhưng mà thấy an lạc nên nghe thôi. Chứ nếu mà nghe hiểu á, thì đang để ý á, có nhiều người nói hoài người ta buồn, nhưng mà thật sự là vậy nè. Nếu mà người ta nghe hiểu mà người ta tán thán là thầy Thiện Trang giảng rất hay, chắc chắn người ta không có chạy lung tung. Đằng này lên mạng, ôi thấy thầy kia cũng chạy vô, thấy người này cũng chạy vô, đi đâu cũng chạy vô, biết chứng tỏ là gì? Người ta nghe cái từ trường an lạc thôi. Còn lại thật sự mà nói hiểu là không hiểu. Không hiểu cho nên không buông xuống được. Không biết nhất môn thâm nhập vẫn chạy lung ta lung tung. Đó, Thiện Trang hiểu nên thôi tội quá, thôi kệ. Họ nghe được bao nhiêu nghe, lãnh hội được bao nhiêu lãnh hội, gieo chút duyên cũng được. Còn đời này thành tựu được bao nhiêu tùy vào bản thân mỗi người. Mỗi người tự nỗ lực. Hòa Thượng nói là gì? Một phần tâm thanh tịnh được gia trì thêm một phần. 10 phần tâm thanh tịnh được gia trì được 10 phần. Vì sao? Vì Phật Bồ Tát không phải không bình đẳng. Nhưng mà quý vị giống như là cái chậu nước nó nhỏ quá, cái ly nước quý vị nhỏ quá, rót được bao nhiêu nước cho quý vị thôi. Cũng muốn rót cho quý vị nhiều nước lắm, rót cho quý vị nhiều nước vô, nhưng cái nếu cái ly quý vị to, quý vị uống được nhiều nước, quý vị mới tiêu hóa, quý vị mới trưởng thành to lớn, sức khỏe mới tăng được, cam đồ đó. Nhưng mà do cái ly nước của quý vị nó nhỏ quá, cho nên rót được bao nhiêu, và có người rót vô chút chút cái tràn qua không tiêu rồi, đâu rót được thêm. Cho nên cùng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, cùng một người giảng mà nghe có sự sai biệt rất lớn. Vậy ly nước đó làm sao để mở ra cho nó to? Quý vị biết cách nào không? Thiện Trang nói hoài rồi. Thế là lượng lớn thì phước lớn, tâm lượng phải lớn. Còn tâm lượng chúng ta vẫn gì? Nghe thì nghe vậy thôi, xây qua xây lại rồi cũng con chồng, vợ chồng, con cái, bà con, anh em, họ hàng hết, đúng không? Cho nên là gì? Không phá được ngã tướng, không phá được ngã chấp, không có phá được gọi là đây là con của ta, đây cái đó là thuộc gì? Ngã chấp đó, cái chấp pháp, chấp ngã quá nặng. Cho nên cảnh giới nó nhỏ hẹp, cho nên cái ly nước mà đón để rót cam lồ của Phật Bồ Tát vào đấy, của quý vị đó, nhỏ quá. Vì vậy công phu không có sao xa đi được sâu. Quý vị thấy đa số người nữ hiện nay á, người nữ đi học pháp rất đông, gọi là thừ kỳ mạt pháp, nữ chúng thành tựu. Quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta thấy là trong thời kỳ chánh pháp, kinh Vô Lượng Thọ nữ chúng tham dự ít lắm mà. Bao nhiêu người đâu? 12.500 vị tỳ kheo chúng thanh văn, rồi 7.000 vô lượng Bồ Tát, chúng ta không nói Bồ Tát, còn nói chúng gì, 7.000 gọi là thanh tín sĩ, tất cả những người nam, cư sĩ nam. Còn nữ bao nhiêu? 500 ưu bà di thôi, rồi 500 tỳ kheo ni thôi. Mà bây giờ bao nhiêu? Người nữ rất đông. Cho nên người nữ thật đấy mà nói, đây không phải chê các bà, chê các cô, nhưng mà thật ra nói đa số người nữ tâm không lớn được, tâm quá nhỏ. Cho nên khi nào họ tìm đến Phật Pháp, tại vì đời sống khổ quá, tại nhà ông chồng ép quá, tại người này, tại người kia khó quá, cho nên mới tìm tới Phật Pháp. Vì tâm mình tìm tới Phật Pháp là chỉ mong muốn giải thoát cái sự khỏi đau khổ trong hiện đời, muốn bớt khổ trong cái tù ngục gia đình vân vân, bao nhiêu cái khổ đó, cho nên mới tìm với Phật Pháp. Vì vậy tâm mới ban đầu phát tâm vi bổn mà, phát tâm là gốc mà, phát tâm đã không có phải phát tâm lớn rồi, chứ đâu như phát tâm như Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng. Ngài Đại Sư Huệ Năng khi tới ngủ gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói con tới đây để làm gì, con muốn gì? Dạ con tới đây để muốn làm Phật. Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng ngày tới là muốn làm Phật, cho nên ngài được làm Phật, ngài thành tâm như vậy mà. Còn Hòa Thượng Định Không khi tới gặp ngài đại sư chuyên gia, câu hỏi có câu hỏi của ngài là gì? Trong Phật pháp có phương pháp nào mau khế nhập cảnh giới hay không? Khế nhập cảnh giới là mau chứng quả đó, mau không ngộ đó. Cho nên hòa thượng cũng tâm như vậy, cho nên ngài cũng mau chứng quả, mau khai ngộ đó. Còn ta, chúng ta sao? Tâm chúng ta trong Phật pháp có phương pháp nào để cho chồng con bớt đánh con hay không, để bớt ép buộc con hay không, để có con hết bớt đau không, gia đình con hạnh phúc hay không đó. Quý vị hỏi toàn câu hỏi đó, và bây giờ quý vị được rồi đó. Có đó là gì? Kinh Vô Lượng Thọ giúp quý vị được khỏe mạnh sống lâu, giúp gia đình được bình yên, vân vân. Nếu cứ hành theo Kinh Vô Lượng Thọ đi, quý vị đảm bảo được như vậy thôi. Tất nhiên đó là gì? Kinh Vô Lượng Thọ giá trị giống như kim cương, mà quý vị chỉ đem xài giống như giá trị của tán kẹo mà thôi. Uổng phí quá, rất là uổng phí, đúng không quý vị? Quý vị thấy có uổng phí không? Kinh Vô Lượng Thọ là gì? Nhất sanh đốn tề bổ xứ. Nhất sanh đốn tề bổ xứ là gì? Một đời gọi là nhất sanh. Đốn là nhanh, tề là gì? Ngang bằng. Bổ xứ là bậc bổ xứ Bồ Tát, mà một đời quý vị ngang bằng cái bậc bổ xứ, giống như ngài Di Lặc luôn, đi làm Phật luôn. Mà chúng ta chỉ xài chữ là thôi, con chỉ xài là nhất sanh hạnh phúc an lạc thôi, tức là một đời được hạnh phúc an lạc thôi, con chỉ cầu bấy nhiêu vậy thôi, còn đời sau luân hồi con cũng không quan tâm. Cho nên là do tâm tưởng phát tâm vi bổ, mà tâm giống như là la bàn dẫn hướng đó. Cho nên ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch trong Kinh Pháp Cú, hoặc là chúng ta hay nói trong Kinh Hoa Nghiêm đó. Chúng ta hay nói Kinh Hoa Nghiêm là nhất thiết pháp từ tâm tuyển sanh đó. Tâm quý vị tưởng gì? Phải tưởng làm Phật, tưởng tương lai con đi làm Phật độ chúng sanh, tưởng tương lai con lên Tây Phương Cực Lạc, con độ vô lượng vô biên chúng sanh. Thì quý vị tâm tưởng thì sự mới thành. Đằng này quý vị tưởng gì? Tưởng ôi gia đình con được hạnh phúc, gia đình con được an lạc, con nó được khỏe mạnh, học giỏi vân vân, con được cầu trường thọ sống lâu. Thì quý vị tưởng như vậy, tâm tưởng sự thành, Phật cũng từ bi lắm, Phật cũng cho quý vị như thế thôi. Cho nên học bao lâu rồi, có nhiều người tu một thời gian không đắc lực nữa. Tại sao? Quý vị thấy hài lòng với những gì quý vị đang có. Là hồi trước đó là gì? Gia đình khổ quá, cho nên bây giờ tu thời gian là có phước rồi. Có phước rồi thì sao? Gia đình bắt đầu an lạc, bắt đầu sung sướng rồi, thì thôi mình tu tà được rồi đó, không tiến lên nữa. Cho nên tâm lượng quá là nhỏ. Cho nên nếu mà quý vị không học nổi Kinh Hoa Nghiêm, quý vị học Kinh Hoa Nghiêm quý vị thấy cái thế giới chúng ta có chút xíu à, cả cái thế giới Hạ Tạng cũng có chút xíu thôi, còn cái thế giới mà lớn đó, bao nhiêu tầng, bao nhiêu lớp kìa, nhiều lắm quý vị. Ở chi trong cái hạt bụi có chút xíu đó mà chấp. Quý vị có hàng ngày quý vị nhìn thấy những cái con trùng á, nó ở trong những cái trái táo, trái gì đó quý vị, hay là ăn cái trái gì á, nó có những con trùng, con dòi á, quý vị thấy nó thương không, thương cho nó không? Nó ở trong cái trái đó mà mình thấy nó chấp cái thân nó ở trong đó nó hoài, mình nói ôi mày tội nghiệp cho mày quá, mày không biết cái thế giới nó rộng lớn bao la, mày cứ ở trong đó mày cho cái đó là thế giới của mày. Tao nè, tao đi khắp địa cầu nè, tao đi nơi này nơi kia, miền Trung Nam Bắc nè, tao ăn đủ các món nè, ta được hưởng thụ bao nhiêu niềm vui nè. Thôi mày ra khỏi cái trái đó đi, mày làm người đi. Nhưng mà nó đâu chịu đâu, nó kêu tao ở trong này tao thấy tao cũng sướng à, từ nhỏ tao sanh ra nè, tao được ăn nè, tao được vẫn cũng sống vui vẻ đó, thì có khác gì chư Phật Bồ Tát nhìn chúng ta đó quý vị. Cũng giống như vậy đó, chúng ta cũng y chang như con dòi ở trong đó mà thôi. Nói thật ra giống như cái con dòi mà để trong trái cây lâu ngày nó hư, nó sinh ra dòi mà thôi, có gì sung sướng đâu mà cứ đắm trong đó. Không bỏ được cái nhỏ thì làm sao đắc được cái lớn. Cho nên nói đi nói lại đoạn này á, Thiện Chân nói nếu giảng ra, thật ra mà nói phải tương đương với phẩm thế giới thành tựu, thế giới Hoa Tạng của Kinh Hoa Nghiêm. Vì sao? Vì đây nói tất cả các cảnh giới thế giới chư Phật đều hiện ra rất rõ ràng, thì đó là Kinh Hoa Nghiêm chứ cần gì nữa. Đó là phẩm thế tự giới thành tựu và thế giới hoa tạng rồi, giải thích nè, lượt qua các hòn núi này nè, các cái núi đó, thiết vi kim cang rồi vân vân đó, cung điện trời người đó, không phải là cảnh giới trong kinh Hoa Nghiêm sao? Nhưng mà bây giờ chúng ta không có thời gian để mà giảng ra, cho nên đành phải nói lượt. Chứ bây giờ Thiện Giang mà giảng hết thì nguyên bưng bê nguyên cái cảnh giới của thế giới hoa tạng và thế giới thành tựu, hai phẩm đó ra mà nói thì hết mất mấy buổi mới chưa xong cái đoạn này. Cho nên quý vị thấy rất hay, học chỗ này là gì? Mở lượng tâm tượng. Hòa Thượng Tiên Hóa nói chúng ta học phẩm thế giới hoa tạng để chúng ta biết gì? Chúng ta sống trong cái thế giới quá nhỏ bé mà biết rằng quanh ta rộng lớn lắm, để phát tâm cho lớn, học để phát tâm. Đó, học tới phẩm này quý vị thấy đoạn này nói rất rõ ràng, có rất nhiều thế giới như vậy. Còn chúng ta ở trong cái nhà có chút xíu, có chút ép thì thôi đó, nói như thầy Thiện Lũng là có chút xíu ép thì thôi, có tí xíu vậy mà chấp trong đó không bỏ nổi. À, có gì đâu mà quý vị chấp có được gì đâu, rồi một đời cũng trôi qua. À, mới sanh ra đó vòng vòng chút hai mấy tuổi đầu bắt đầu lập gia đình đúng không, có người mười mấy tuổi đầu lập gia đình rồi, rồi cái vô gia đình bắt đầu quần quần suốt ngày năm tháng, không từ đó trở đi là mất giấc ngủ ngon rồi. Đâu ngủ ngon được đâu, có con có cái là mất ngủ ngon, là lo đủ các việc nào, tiền cho con ăn học, tiền cho con sửa cho con, tiền này tiền kia, làm đủ chuyện hết. À, việc này việc kia đủ rồi, cuối cùng không có thời gian để một giấc ngủ ngon cũng không có. Thiện Trang nhớ lắm, hồi Thiện Trang đi học á, ở trường Phật học á, buổi sáng Thiện Trang chạy xe đi học, có Thiện Trang thì thường ăn sáng ở chùa, Thiện Trang không có ăn sáng trên đường, mà đi qua cho đó thấy có một cái cô đó vừa bồng đứa con á. Nó bồng đứa con vừa bán có mấy cái bánh tiêu thôi, chắc được mấy chục cái bánh tiêu làm nè, mà vừa bồng con vừa bán mà gục gà gục gật, buồn ngủ quá mà buổi sáng mà lúc đó tầm chưa tới 6 giờ sáng mà ra phải tranh thủ ra bán rồi. Thiện Trang thấy tội quá đi, nói mà bán mình đi ngang qua mà tới trước cổng chùa mình nữa, đâu có xa lắm đâu, cho nên là mới vừa dắt xe ra chạy chút xíu là thấy tội quá. Mà bữa bán trời lạnh lẽo, bữa thì bưng đứa con, bữa sau thấy có người, hình như có người phát tâm không có bưng đứa con nữa đó, là đưa vô trong do đứa con ở nhà chắc có người chăm con rồi đó bán. Thì nó thấy tội quá, có bữa cũng phải tới hôm mua, mà mua nghĩ mình cũng thật ra không cần mua cái này, là cậu mua cái này là gì, ủng hộ người ta thôi, mà mua thì lâu mua bữa chứ mua hoài người ta cũng kêu ông thầy này ông thích ăn bánh này hay thế nào, ông có ý gì mình nữa, cho nên là chỉ cái vậy thôi đó. Rồi có bữa khác á, Thiện Trang đi đâu đi, bữa trưa về cũng sớm sớm thôi, không có trưa lắm, bữa đó được đi học được nghỉ về sớm, chạy cái quán đó à, để mua, để coi Thiện Trang nhớ là mua gì, để mua máy lửa gọi là hột quẹt á, tại vì chùa sư phụ Thiện Trang tiết kiệm lắm, hột quẹt sư phụ cất kỹ hết à, mà mỗi lần vô là cứ phải khách vô tìm mãi không có cái hột quẹt. Thiện Trang cái chùa thiệt to mà có hột quẹt không mà không có nữa, thì nhân thôi để mình phát tâm mình mua cho mấy chục cái hột quẹt đi, à, mười mấy hai chục cái hoặc mấy chục cái thì mua một hộp đi. Thì vô đó thấy cô đó, cô mình nhìn qua nhìn lại không thấy ai bán hàng, một hồi nhìn thấy cô đó ngồi trên ghế cầm cái điện thoại và mà ngủ luôn đó, cũng con thì ngủ bên cạnh đang đưa cái giọng đó, còn cô đó nhìn mãi mới thấy cô, nhìn mãi mới thấy cô, ủa sao bán hàng kiểu gì mà ngủ khò vậy? Tức là thiếu ngủ quá lớn đó. Cho nên quý vị thấy bao nhiêu bạn trẻ thấy cảnh đó tưởng tượng đi, thiếu ngủ lắm, đâu có sung sướng gì đâu đó, mất ngủ. Thiện Trang nhớ câu ấn tượng của ngài Hòa Thượng Nhật Hỷ à, ngài Nhật Hỷ bây giờ là trưởng ban Hoằng pháp của giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó ngài đi giảng, ngài nói thật với tôi, mình thôi nói như thế này, mình ở là người xuất gia mình hạnh phúc lâu năm rồi, bây giờ mình ở trong chùa mình rất hạnh phúc, chứ bây giờ giả sử mà bây giờ mà tôi mà lấy cái bà nào á về á, là chắc chừng 3 tháng cho tôi chết quá à. Kêu ngài nói 3 tháng ngày chết, tại sao? Hàng ngày mình ngủ mình quen rồi, bây giờ có cái bà nào đó tối cái cửa ngân qua cửa lại cái đụng cái mất ngủ, đâu ngủ được đâu. Cho nên là 3 tháng chắc chết rồi, 3 tháng chắc sống không nổi rồi. Đó, đó là gì? Quý vị thấy rõ ràng con, ví dụ như lập gia đình á, chắc quý vị lập gia đình quý vị hiểu, Thiện Trang nhờ câu nói đó Thiện Trang mới hiểu á. Tức là gì? Nếu mà lập gia đình là quý vị thấy là hai người ngủ chung cái giường, cái tại sao cứ mất ngủ, người ngáy khò 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 khò, mà thiệt này cũng rõ ràng á. Thiện Trang hồi xưa là khi mà có thời gian ở trong chúng á, vừa mình thì khó ngủ, Thiện Trang thì rất khó ngủ, nằm nó niệm Phật hoài không ngủ được. Người kia thì mới nằm xuống cái họ khò 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 đánh thôi, thì đâu mà giống như là kéo xe vậy, ngủ gì được. Đó, mất ngủ luôn, đã mất ngủ rồi càng khó ngủ hơn nữa. Bao giờ người ta hết khò mới ngủ được thôi chứ. Nên là rất khổ đó, ở chung là cộng nghiệp đó. Nhưng mà bây giờ các bạn trẻ, các người đó, cũng vẫn thích lao vào đó, đúng không? Đó, con đường đó, chưa nói bao nhiêu thứ nữa. Nên khổ lắm, thế giới này nó nhỏ lắm, bỏ đi. Mình phải có lấy cái thế giới khác, thế giới nào? Tây Phương Cực Lạc đó, đó là rộng lớn vô biên, ngày ngày đi du chơi khắp mười phương thế giới, đâu có khổ gì đâu, tự do tự tại. Thế giới này chúng ta muốn đi cũng được, quý vị ha, quý vị có con có cái rồi muốn đi đâu cũng đâu được đâu, phải kiếm người gửi con mà đi đâu, phải là lo mà điện thoại về phải coi con mình có sao không, ra khỏi nhà một ngày cũng không có yên rồi đó. Đến khi nó đợi nó lớn lên nó mới du phương được. Mà lớn lên mất mười mấy năm rồi. Cho nên thì Trang hay nói là lập gia đình là thoái chuyển ít nhất chục năm, tức là 10 năm, ít nhất là 10 năm, thoái chuyển ít nhất 10 năm. Nếu mà có mấy đứa con, tại vì con 10 tuổi, hai đứa là nhiều, đứa sau bao nhiêu tuổi nữa cộng thêm vô là thoái chuyển rất nhiều. Nên Thiện Trang vẫn khuyên những người trẻ thôi đừng đi vào con đường sanh tử nữa. Đó, đúng không? Quý vị thấy Thiện Trang tuy không lập gia đình, Thiện Trang không biết, nhưng mà Thiện Trang nhìn thấy thôi rồi cảm thấy được như vậy. Mà bây giờ ai cũng muốn khổ chứ đâu cũng muốn vui. Đó, đó. Người đời người ta nói là gì? Là tha chịu khổ chứ không không chịu lỗ. Đó. Thì, cho nên là tha chịu khổ ráng chịu thôi. Đây chúng ta nói đây là cảnh giới của Tây Phương Lạc của Hoa Nghiêm. Nhưng mà đây mình chỉ giảng lược thôi. Bây giờ Thiện Trang tạm dịch lại đoạn này. Lúc nói lời ấy, A Di Đà Phật liền trong bàn tay phóng vô lượng quang chiếu khắp tất cả thế giới chư Phật, cõi nước chư Phật đều hiện rõ ràng như ở một tầm. Bởi vì do nhờ quang minh thù thắng rất thanh tịnh của A Di Đà Phật nên tất cả những gì ở thế giới này, núi lớn nhỏ như Hắc Sơn, Tiết Sơn, Kim Cang, Thiết Vi, sông ngòi, rừng cây, cung điện, trời người, tất cả cảnh giới đều chiếu thấy rõ. Chữ Vi này phải biết khô à. Đấy, đó là Thiện Trang dịch theo khổ 444. Chúng ta nghe rất rõ rồi đúng không ạ? Cái đoạn này không có khó gì, cho nên là chúng ta có thể nói là đoạn này là đem cảnh giới ra hiện ra cho mọi người thấy, giống như cảnh giới trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì kinh Vô Lượng Thọ với kinh Quán Vô Lượng Thọ giống nhau. Kinh Quán Vô Lượng Thọ là Phật hiện ra cho bà Hoàng hậu Vi Hy thấy, nhưng mà chỉ có Phật, Đức Phật Thích Ca hiện thôi. Còn cảnh giới trong kinh Vô Lượng Thọ tuyệt vời hơn, là Đức Phật A Di Đà hiện ra, Đức Phật A Di Đà thị hiện luôn cho đại chúng thấy. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ vì thế mới gọi là Tịnh Độ Đại Kinh chứ. Rồi bây giờ chúng ta xin đọc phần chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang nói lời ấy thì A Di Đà Phật ở trong bàn tay phóng ra vô lượng quang minh chiếu khắp tất cả cõi nước chư Phật. Bởi vì sự gia trì của quang minh khiến đại chúng ở trong hội đều tận mắt thấy mười phương cõi nước chư Phật như ở một tầm trước mắt. Bởi vì quang minh thù thắng của A Di Đà Phật duyên cực kỳ thanh tịnh, tức là gì? Quang minh của thù thắng của A Di Đà Phật thì cái duyên này là duyên rất thanh tịnh, nên chiếu khắp núi sông cảnh vật ở thế giới này, thí như Hắc Sơn, Tuyết Sơn, Kim Cang, Thiết Bi, núi sông, suối ngòi lớn nhỏ, rừng cây, cung điện của trời người, tất cả cảnh giới không có gì mà không chiếu tới. Đó, tức là tất cả những cảnh giới gì ở trong thế giới này đều thấy rõ, đều có thể thấy được rất rõ ràng, không có gì mà không thấy. Đó là chúng ta hiểu đoạn này cũng đơn giản thôi ha. Thì cảnh giới rất là thù thắng, quý vị thấy học đoạn này mình sẽ có một cái so sánh là gì, cảnh giới chư Phật thù thắng như vậy, còn nghĩa cảnh giới chúng ta thầm phu chúng ta tệ lắm. Cho nên là cố gắng, gọi là hãy cầu quả vị Phật, hãy cầu cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát tốt đẹp, đừng cầu cảnh giới phàm phu. Cảnh giới phàm phu chúng ta là tệ lắm, đâu có gì đâu, thân thể quý vị không, nó đâu có gì tốt đẹp đâu, bệnh đau ốm đau hôi rình à, đâu có gì đâu. Đó, nếu mà quán bất tịnh á, thì Trang dùng cái chiêu pháp phương pháp quán bất tịnh á, nên quán thường xuyên á, là thấy thân thể của người quá dơ bẩn đó, nên nghĩ kỹ lại là thấy nếu khởi lên chứ nhìn thấy một người có sắc đẹp đó, mình nhìn một phát xong là mình nghĩ ngay, ôi thực tế nó lừa đó, cái sắc nó là bên ngoài thôi, còn bên trong họ quá dơ bẩn thì nhìn nghĩ muốn ói luôn rồi đó. Phải có cái sự quán như thế để gì, xả ly tà bà, hân nguyện tịnh độ. Mình phải thường xuyên có những cái pháp quán nhỏ vậy đó quý vị, thì khiến cho mình á, tu hành được đắc lực hơn. Còn quý vị thấy cái nào cũng thật à, cái này cũng thật, cái kia cũng thật, quý vị đam mê nhiều thứ quá à. Mà khi đam mê rồi á, từ cái một niệm sai lầm đó, gọi là một niệm sai lầm, thì dẫn đến niệm niệm sai lầm. Quý vị chỉ cần mê một cái gì đó là quý vị chạy theo nó. Ví dụ như quý vị người đời người ta mê một người nữ à, là người ta chạy theo người nữ đó cho bằng được. Người ta mê một người nam đó, người ta chạy theo cho bằng được, quên hết luôn. À, mà đặc biệt người nam á, thì còn đỡ, người nam thì họ lý trí lắm, tuy là có mê nhưng mà họ nghĩ một cái thôi rồi khoáng vậy thôi, thực tế là tâm họ rất lý trí. Còn người nữ là mỗi khi mê rồi là họ mê không cần biết gì hết, gọi là mê muội một cách quên luôn mình đang ở địa vị nào luôn, họ rất là mê muội. Cho nên cái đó là nghiệp chướng, cho nên thân nữ có nhiều nghiệp chướng lắm, vì thật đáng thương. Mà khi mà đã sai lầm rồi thì đã nó sai. Ví dụ như quý vị nhớ câu chuyện mà bà hoàng hậu Từ Hy Thái Hậu á, mà người đó là gì, quý vị nhớ là lúc mà nhà Thanh á, ở bên Trung Quốc á, khi mà muốn chiếm Trung Quốc á, trước đó là khởi nghĩa ở một cái vùng nhỏ, rồi bắt đầu có một cái bộ tộc là Hắc Đa Gia Thị đó, Hắc Diệp Đa Thị gì đó, nói chung là cái tên có mấy cái cách dịch á, thì tiêu diệt cái bộ tộc đó, cái bộ tộc này giống như chiếm bộ tộc kia vậy đó, tiêu diệt. Thì cái bộ tộc đó có một người trưởng tộc đã phát nguyện rằng cho dù bộ tộc của ta còn một người nữ, một cái đứa bé nữ thôi, nó cũng sẽ nhất định trả cái mối thù này. Cho nên là sau này á, là nhà Thanh đô hộ được Trung Quốc, coi như chiếm được hết Trung Quốc kia đó, lập ra một cái chế độ gọi là nhà Thanh. À, giống như từ một cái quốc gia nhỏ thôi, một cái bộ tộc nhỏ thôi mà họ giỏi, họ chiếm hết luôn cả Trung Quốc, họ lãnh đạo luôn cái dân tộc đó. Đó, giống như bây giờ Việt Nam mình có 54 dân tộc đúng không, 54 dân tộc, mà một người bộ tộc dân tộc thiểu số nào đó mạnh tới nỗi chiếm được hết luôn. À, đó thì vậy, dân tộc nhà Thanh cũng vậy, chiếm được hết. Thì sau đó là gì, do cái lời thề độc đó cho nên người ta sợ, nên bữa ban đã chiếu là hãy cái bộ tộc đó thì không cho được tiến cung. Nhưng mà đến năm đó, tới cái đời đó, đời vua đó, thì ông vua đó hình như Hàm Phong này phải, mới bắt đầu kêu ôi có một con gái rất đẹp đó, vừa cái sai nằm vậy thôi, thấy một người con gái bộ biết bộ tộc đó nhưng mà đẹp quá, thôi tiến vô cung đi, cho vô cung, kể làm người con gái này có cái ý niệm có làm gì được mình đâu, cho nên cho vô cung. Thì bà đó vào đúng không, đời trước vào à, thì mới đầu không phải là từ cái, không phải là ông, hình như không phải ông vua Hàm Phong đời trước đó nữa, là vô chỉ làm cái gì à, vô rồi cái bắt đầu là lên cái cung tần, rồi bắt đầu lên họ thái hậu xong rồi bà chấp chánh được, bắt đầu bà làm giống như vua vậy. Bà làm một hồi nhà Thanh sập đổ luôn, đúng là trả thù được hết nhà Thanh, nhà Thanh mất nước luôn. À, cho nên gì, một ý niệm sai lầm thôi là nó sai sai miết luôn. Quý vị mà một ý niệm sanh tử luân hồi á, là cái thế mà đi vô sanh tử luân hồi đó. Chúng ta nè, bây giờ chúng ta còn ở đây nè, chắc chắn nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã tu pháp môn tịnh độ, cũng đã muốn ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, nhưng mà chúng ta vẫn gì, niệm không bỏ được, xả không nổi, nên lúc tâm trung một niệm sai lầm là nó dẫn đến niệm niệm sai lầm, rồi bây giờ chúng ta vẫn ở đây, sự nghiệp rồi con cái thì đủ các phương tiện. Đó là gì, một ý niệm sai lầm thôi, nó dẫn mãi luôn. Cho nên có cái gì, nhất niệm mà đúng rồi, tức là nhất niệm bất sanh, à, vạn pháp câu tức, à, một niệm mà không còn sanh nữa, à, nhất tâm bất sanh đó. Khi tâm mình nhất tâm rồi, nó không còn sanh ra khởi độ niệm thì mới vạn pháp câu tức. Bây giờ chúng ta tức là vạn pháp đều dừng lại, còn chúng ta thì niệm niệm thường sanh, cho nên vạn pháp nó cứ biến đổi và chúng ta khổ đau như vậy. Cho nên học đoạn này đó, nói thật ra mình nói những cái cảnh giới đó đều là giả cả, nhưng mà chúng ta vẫn cho nó là thật. Thì đoạn này cố gắng quý vị nhớ, à, chúng ta thấy được những cảnh giới rất tuyệt vời lớn như vậy, để chúng ta thấy là chúng ta ở trong cái thế giới rất nhỏ bé, quý vị ráng xả nhỏ đi, à, gọi là, à, xả tiểu hướng đại ha. Chúng ta cố gắng xả bỏ cái nhỏ bé thế giới này mà cầu thế giới lớn hơn, cầu cái quả vị cao hơn, đừng ở trong cái thế gian này ham những điều nhỏ nữa. Cái tiền bao nhiêu đâu, tiền làm gì đâu. Hòa thượng nói nếu quý vị niệm Phật mà giống như đếm tiền vậy đó, thích như tiền, giả sử có một người cho quý vị tờ, bây giờ nói Việt Nam cái tờ 500 ngàn, đếm được bao nhiêu lấy bao nhiêu, quý vị sẽ đếm một cách miệt mài, canh đếm cho nhanh, và sẹt đếm càng nhanh càng càng tốt, đúng không? Nếu mà cho cái pháp đếm như vậy, là quý vị đếm như vậy, thì Hòa thượng nói nếu mà chúng ta niệm Phật cũng giống vậy, nếu mỗi câu Phật hiệu chúng ta mà biết là nó quý còn hơn tờ tiền đó 500 ngàn đó, à, tờ tiền 500 ngàn đó, thì quý vị cũng siêng niệm Phật biết bao. Nhưng mà khổ nỗi chúng ta không biết câu niệm Phật quý như vậy, cho nên chúng ta vẫn niệm sanh tử hồi, niệm thế gian, niệm tiền, chứ không ai niệm Phật. Đó đó là gì, vẫn chưa hiểu. Nói thì nhiều vậy, bây giờ nói vậy chứ 100 người thì chưa có một người tin được, thật sự khó tin. Bây giờ chúng ta sẽ sang đoạn tiếp theo, mời quý vị sang đoạn thứ năm. Đoạn thứ năm nói như thế này: thí như nhật xuất minh chiếu thế gian, nại chí nê lê khê cốc u minh chi xứ, tất đại khai tịch giai đồng nhất sắc, do như kiếp thủy di mãn thế giới, kỳ trung vạn vật trầm một bất hiện, hoảng dạng hạo hãn di kiến đại thủy, bỉ Phật quang minh diệt phục như thị, thanh văn Bồ Tát nhất thiết quang minh, tất giai ẩn tế di kiến Phật quang minh diệu hiển hách. Chúng ta bắt đầu là từ đầu. Thí như nhật xuất, thí như là thí dụ như, à, ví dụ như đó, lấy một ví dụ nhật xuất là mặt trời lên. À, mặt trời lên á, quý vị thấy mặt trời buổi sáng lên thì thế nào, minh chiếu thế gian thì tất nhiên là chiếu sáng hết cả, cả thế gian. Quý vị thấy vào cảnh giới vào buổi sáng mặt trời lên, quý vị tưởng tượng đi, đang mặt trời đang tối tăm, à, bằng cả cái bầu trời đang tối tăm, mặt trời lên thì cái giống như bây giờ mặt trời lên cái thì thấy sáng sáng rõ tất cả thế gian hết, à, tất cả mọi thứ sáng. Thì lấy cái cảnh giới đó để so sánh, khi mà Đức Phật A Di Đà phóng quang minh ra từ lòng lòng bàn tay ánh sáng ra, thì cũng vậy, thì giống như là mặt trời lên vậy đó, chiếu hết tất cả các cảnh giới, tức là gọi là tất cả cảnh giới bây giờ nó có nhiều tầng không gian khác nhau đều thấy được hết, giống như chúng ta được đeo đôi kính mà có thể bắt được nhiều ánh sáng khác nhau. Còn bây giờ ánh sáng của chúng ta, cái mắt chúng ta nó chỉ bắt được những cái ánh sáng nó có bước sóng từ đó tới đó thôi. À, lần trước Thiện Căn giảng rồi, bây giờ Thiện Căn không nói lại, lâu lâu nói lại lần nữa, nhưng mà bây giờ không nói lại. Thì chỉ có vậy thôi, chúng ta chỉ bắt được những ánh sáng đó, còn những cái ánh sáng khác chúng ta không thấy. Thì Phật cũng vậy, giúp chúng ta bắt được những cái ánh sáng có bước sóng khác, chúng ta thấy rất rõ ràng. Đó, quý vị thấy giờ như quý vị có cái camera, có máy ảnh đúng không? Nó có thể chụp được những cái cảnh giới mà mình không thấy được. Tại sao nó zoom gần lại? Ví dụ như mình chụp lên ở trên này mình không thấy gì, nhưng mà bây giờ nó zoom gần lại là mình thấy rất rõ cái nét ở trong đó nó như thế nào, nó còn nét hơn thật nữa, chiếu trên tivi còn nét to hơn thật nữa. Đó là công nghệ bây giờ làm được. Thì vậy thôi, Đức Phật thành Phật chẳng lẽ ngài không có công nghệ cao hơn, đúng không? Chúng ta sanh ở đây toàn vọng tưởng phân biệt chấp trước mà còn làm được như vậy, huống hồ cảnh giới chân. Rồi như vậy đó là thí như nhật xuất, tức là giống như mặt trời lên mà chiếu sáng được khắp thế gian. Nải chí nê lê, nải chí là cho đến, nê lê tức là dịch âm của chữ địa ngục, cho đến địa ngục, tức là thấy đến địa ngục luôn. Khê cốc, khê cốc tức là khê là gì? Khê có nghĩa là hang núi, hốc núi hay là lạch khe dòng nước ở trong núi. Còn cốc á, cốc là cái hang núi, hõm núi, hoặc là cũng là những cái lũng, những suối, dòng chảy ở giữa hai trái núi. Thì tóm lại đây là ý nói là những cái dòng nước vân vân, cái hang núi, ý nói là cõi, ở đây có địa ngục rồi nè, nê lê địa ngục. Còn khê cốc ý nói là cõi súc sanh, tại vì súc sanh nó ở trong những cảnh giới đó. U minh chi xứ, u minh là nơi tối tăm. Đó, những cái nơi như vậy, chữ xứ này là nơi đó, cho đến các nơi như địa ngục, địa ngục nè, rồi gì súc sanh nè, u minh, u minh đó là cõi ngạ quỷ. Quý vị biết là như câu là Nam mô u minh giáo chủ điều ngự bổn tôn đó, đó quý vị thấy không? Đó là u minh giáo chủ là ai? U minh giáo chủ không phải là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đâu, mà u minh giáo giáo chủ á, tức là ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài chuyên ở trong đó độ chúng sanh cảnh ngạ quỷ, đúng không? Cho nên gọi là u minh. Thì ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta: nê lê khô khê cốc u minh, nê lê là đường địa ngục, khê cốc chỉ đường súc sanh, bởi vì trong khê cốc tức là hang núi suối đồ vân vân có rồng rắn vân vân, tức là ý là trong các hang núi suối nước rồi đó thì có rồng rắn, cho nên đó là súc sanh. U minh chỉ đường ngạ quỷ, tức là quý vị bình thường chúng ta thấy là bình thường chúng ta đâu thấy được những cảnh giới địa ngục, đúng không quý vị? Không thấy được cảnh giới ngạ quỷ, nhưng mà lúc đó là thấy được hết luôn, có ánh sáng của Đức Phật A Di Đà hiện chiếu tới là thấy được hết luôn những địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngay cả loài súc sanh đó quý vị, súc sanh nó cũng nhiều loài lắm, mình cũng bây giờ cũng chưa khám phá hết nữa. Quý vị thấy như những loài ở dưới biển sâu đó, Thiện Trang mới coi thì trong khoa học, tại vì Thiện Trang cũng hay thích coi khoa học, thỉnh thoảng lên trang khoa học coi thấy có khám phá rồi, thấy có một cái con gì đó ơi, con cá con gì đó ở dưới nước á, dưới biển á, mà đặc biệt á, nó trong suốt à, nó trong suốt mà giống như tàng hình vậy đó, thân thể trong suốt, ngoài ra nó có hai cái đường màu, hai cái đường kỹ, phải nhìn kỹ lắm mấy hai cái đường này thôi, với cái đầu nó là nó thấy rõ thì là nó có màu khác thôi, còn lại nó trong suốt giống như con sứa con gì đó đó, nó trong suốt à, mà nó to lắm, nó bơi 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 trong nước ấy. Đó là những loài súc sanh như vậy chúng ta không thấy được, nhưng mà ở đây với thần lực của Phật, với ánh sáng quang minh của Phật, tất cả đều thấy được đó, quý vị hiểu đâu. Tức là bình thường những cảnh giới súc sanh chúng ta cũng thấy không hết, nhưng mà hôm đó thấy, thậm chí nhờ cảnh giới đó thì Trang tin là có thể thấy được những con trùng ở trong cơ thể mình, thấy những con vi trùng á, con vi khuẩn vi rút rồi đó, bây giờ nó thấy rất rõ đó, cả những con như corona này là thấy không có vấn đề gì cả, đúng không ạ? Tất đại khai tịch, tất là điều, đại là lớn, à, rất, khai là mở ra, nếu mà khai ở đây có nghĩa là mở mang ra đó, còn hoặc là bày ra, tịch là mở mang, tức là những cảnh giới như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đều mở ra hết cho chúng ta thấy rất rõ. Giai đồng nhất sắc là cùng đồng một cái màu sắc, nhất sắc tức là màu sắc, tức là gì? Lúc đó ánh sáng của Đức Phật A Di Đà chiếu tới thì tất cả cảnh giới giống như là được chiếu soi á, một màu vàng hết. Quý vị thấy cái buổi chiều không? Buổi chiều á, quý vị lâu lâu mà buổi chiều cần mặt trời á, có gọi là những buổi chiều vàng đó quý vị. Quý vị không biết có có chứng kiến được không? Thiện trang thì khó chứng kiến được. Nếu như buổi chiều, và buổi chiều nó mặt trời nó vàng, cái nó rọi xuống, thấy cảnh giới nào vàng hết vậy đó. Thì đó, vì quý vị tưởng tượng, nếu quý vị nhìn thấy mặt trời chiếu như vậy, quý vị tưởng tượng đến kinh Vô Lượng Thọ lúc đây cũng giống như vậy. Buổi chiều vàng, có thấy không? Hay là không thấy? Hay là ở trong trong Hà Nội rồi vân vân những nơi đó khói bụi không biết, bây giờ không biết buổi chiều vàng. Thiện trang thì ở nông thôn nên thiện trang còn thấy được buổi chiều vàng, quý vị không có thấy được. Thậm chí ở thành phố nhiều khi không có nhìn thấy bầu trời xanh nữa, đừng nói là buổi chiều vàng, chỉ có đợi bầu trời tối tăm thôi. Đó là nghiệp chúng sanh nặng quá, cho nên thật là đáng thương. Quý vị dần dần cũng mất phước là đem những cái cảnh giới đồng quê, cảnh giới gì đó đó mình đã miêu tả mình cũng không thấy được. Đó là gì? Suốt ngày đã lớn lên, từ nhỏ đến lên sống ở trong thành phố, sống ở trong cái bầu trời tối tăm, chứ đâu có thấy cảnh giới đẹp đâu, đâu có những buổi chiều vàng ống ả, đúng không? Những cánh diều của tuổi thơ bay phất phới, đúng không? Đâu có thấy được những cảnh giới đó. Đó, quý vị hay không có cảnh giới đó, mà những cảnh giới đó là có nhiều cái gọi là rất đẹp đó. Như đó có người nói là con có thấy đó, đất vàng ống luôn. Đúng rồi, thiện trang thấy đất cũng vàng, lúc đó là toàn bộ màu sắc. Nhưng mà thiện trang lúc đó là không nghĩ là nên lấy điện thoại ra chụp. Lúc đó mình cũng đang ngắm nhìn, lâu có thấy đó quý vị, lâu có thấy. Và buổi chiều á, nếu mà ánh mặt trời nó chỉ vàng á, là quý vị nhìn ngược lại, tức là ở phía tây quý vị ứng phía tây, quý vị nhìn về phía đông á, quý vị thấy bắt đầu một màu vàng vàng hết hết đó. Đó thì bây giờ cảnh giới trong kinh Vô Lượng Thọ này y chang như vậy đó, cũng vậy, toàn bộ các cảnh giới cùng một màu vàng hết, coi là nhấm một màu, cũng nhuộm một màu vậy đó. Đó thì chúng ta có thể hiểu được cảnh giới này. Tiếp theo là do như kiếp thủy di mãn thế giới. Chữ do là giống như, do như là giống như, kiếp thủy di mãn thế giới. Kiếp thủy đây là hòa thượng có chú giải cho chúng ta. Kiếp thủy là gì? Kiếp thủy là thủy tai, một trong đại tam tai được nói trong kinh Phật. Kiếp thủy là thủy tai nha. Ở đây đừng có dịch, có nhiều người chữ thủy tai người ta dịch thành gì, ở trong một số bộ như bên Hoa Nghiêm Báo Chỉ hôm bữa nghe tập bao nhiêu đó, đó thủy tai họ dịch thành thì nạn nước, không phải nạn nước, họ dịch thành lũ lụt, giống như lũ lụt, không phải đâu quý vị. Thủy tai này là một trong đại tam tai của nhà Phật. Mà đại tam tai là Phật là thế này, gồm có hỏa tai, thủy tai và phong tai. Thì đầu tiên là phải nói là hỏa tai. Hỏa tai là gì? Hỏa tai là nặng lửa. Khi nặng lửa là gì? Khi mà thế giới này vào kiếp hoại, tức là chúng ta, loài người chúng ta bây giờ, chúng ta lấy cái thế giới hiện tại thôi, nói theo thế giới hiện tại nha, không có nói theo thế giới tương lai nha. Hiện tại chúng ta là loài người, khi xuất hiện trên thế gian này là tuổi thọ bao nhiêu? Gọi là 84.000 tuổi. Cứ 100 năm giảm đi 1 tuổi, giảm đến khi còn 10 tuổi đó, tăng đây lại 84.000 tuổi. Cứ thế thì đó gọi là một tiểu kiếp. Và 20 tiểu kiếp đó thì nó gọi là một trung kiếp. Và loài người sống được trên quả địa cầu này, trái đất này, đó là thời kỳ đó gọi là 20 tiểu kiếp. Đó gọi là trung kiếp. Trung kiếp đó gọi là trung kiếp trụ. Thì có 4 thời kỳ là thành, trụ, hoại, không. Thì tới khi kiếp hoại đó, kiếp hoại thì lúc đó trong cái thế giới này, cả thế giới này, chứ không phải mỗi quả địa cầu đâu. Quả địa cầu đây là nói như vậy, nói cho dễ hiểu thôi. Cả cái tiểu thiên thế giới đó, lúc đó xuất hiện lần lượt 7 mặt trời. Tức là theo trong kinh A Hàm, trong kinh Trường A Hàm nói, lúc đó là tự nhiên có cái mặt trời, nó từ cung điện mặt trời á, tức là Atula có một vị chuyên làm lãnh đạo mặt trời, tức là coi quản mặt trời. Cái cung điện ở nơi đó là toàn mặt trời không à. Thì cái tự nhiên cái mặt trời ở trong đó, nó bình thường có một cái mặt trời thôi, bây giờ bay lên thêm cái nữa, rồi cái bay lên thêm cái nữa, bay lên cái nữa, nó bay rồi nó xếp hàng vô cái vòng quay của mặt trời đó. Hiện tại á, nó đi vô cái chu trình đó, ở trong kinh A Hàm diễn tả vậy đó. Tức là thay vì bây giờ chúng ta có một mặt trời thôi, bây giờ chúng ta thấy 7 mặt trời nó quay như vậy. Cho nên nó nóng đến mức độ không thể nào chịu nổi. Nóng đến nỗi mà trời, các cõi trời từ dưới sở thiền, tức là từ từ trời từ trời sở thiền trở lại á, tới xuống, rồi xuống là nó nóng cháy, cháy rụi luôn, tan hết cõi trái đất chúng ta cũng tan luôn, không có gì hết. Đó, tiêu hết đó, lửa đó nó bùng bục, nó cháy lên đến trời sơ thiền, đến trời nhị thiền. Lúc đó chư thiên ở cõi trời Quan Âm, Quan Âm thiên là thuộc về nhị thiền rồi, trời nhị thiền là thấy mà những vị nào mà mới lên nó, mới sanh lên nó thấy ôi cái gì nó đến đó vậy, tức là thấy lửa nó bùng cháy lên đó thì sợ quá, sợ hoảng hốt la lên như vậy. Thì những vị chư thiên mà ở trời Quan Âm mà lâu rồi đó, họ biết rồi, họ thấy rồi, họ biết kêu, đừng có lo sợ, đừng lo sợ, lửa đó nó tới đó thôi, tới ngang tới cái vực đó là nó không lên nữa đâu, nó đã từng tới đây rồi, nó sẽ tiếp tục lên, nó không lên nữa đâu đó, yên tâm thì không có sao đây đó. Hồi xưa nó cũng vậy, tại vì người trời sơ thiền họ đã chứng kiến kiếp hoài đầu tiên là của lửa rồi, năng lửa rồi, từ trời sơ thiền trở xuống là tan hết. Tức là gì, trời sơ thiền gồm có trời phạm chúng, trời phạm phụ và trời đại phạm cũng tiêu luôn ha. Tu đến sơ thiền không đủ định lực, không thoát khỏi nạn hỏa tài, cho nên tiêu luôn, địa ngục cháy rụi luôn, còn chúng ta khỏi nói, tiêu luôn, thế giới trở thành cát bụi đó, toàn bộ thành cát bụi. Đó gọi là thời kiếp đầu tiên, gọi là kiếp hỏa tài. Sau 7 lần hỏa tai như vậy thì bắt đầu tới trung thiên thế giới tàn nát. Trung thiên thế giới là bắt đầu lên tới trời nhị thiền nữa. Nhị thiền tan nát với cái gì? Tan nát bị hoại bởi một cơn gọi là cơn nạn thủy tai. Chúng ta đang nói đây nè. Đấy. Lúc đó trên trên trời mưa xuất hiện. Những cái mưa, cơn mưa to lớn. Cái hạt mưa to như bánh xe của chuyển lung, như xa lung, tức là như cái bánh xe, chúng ta nói bánh xe không đúng, giống như là cái chiếc đĩa bay to vậy đó, to lớn vậy, hạt mưa bự như vậy, nó rơi xuống, nó đánh tan tất cả các cảnh giới, từ trời nhị thiền sẽ xuống là tiêu luôn, tan nước, nước nó ngập lên láng, bao la toàn là nước không, mênh mông như vậy. Đó gọi là kiếp thứ hai, gọi là thủy tai. Thì cứ 7 lần của hỏa tai thì có một lần thủy tai nó tan nát vậy. Chúng ta không, bây giờ không có tưởng tượng cảnh giới đó, chúng ta lấy cảnh giới nước lũ miền Trung ha. Quý vị thấy nước nó ngập lên láng không? Và cái bây giờ quý vị ra biển đi, ai có dịp ra biển á, thấy nhìn đâu có nước không ấy, vậy đó. Thì đây Phật cũng dạ lấy ví dụ đó, đó để cho chúng sanh dễ hiểu, là lúc đó ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà chiếu soi hết lên láng khắp nơi, giống như là gì, nước mà trong thời kiếp thủy tai, nước tràn đầy cả hết đó, đó là thủy tai. Còn phong tai là gì? Phong tai thì sau 7 lần của thủy tai lại có một trận gọi là trận phong tai, thối bay đến trời tam thiền luôn, tam thiền là trời cũng tiêu luôn, các tầng trời tam thiền cũng không còn đó. Trời nên là thủy tai thì những cơn gió, gió nó từ phong lưu nó thổi lên, nó thổi mà gió mạnh đến mức độ tan, nó thổi tan nát không còn một gì. Cho nên trong kinh Bát Đại Minh Giác mới nói là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí là vậy đó. Quý vị tưởng là cái trái đất mình nó gì đâu, nó có chiếc xíu à, trái đất mình có thể hủy diệt, sanh trái đất mới cũng được. Còn cả cái thế giới mà chư thiên cả tu đến tờ tam thiền rồi cũng bị tiêu với cơn phong tai đó. Vì sao? Tất cả tâm của chúng sanh còn có những cái phiền não thì phải chịu nghiệp thôi. Còn tứ thiền trở đi á, là họ yên tâm, là họ giống như họ ở ngoài đó, là ở ngoài cái đó họ không bị những nghiệp đó. Nên tứ thiền gọi là trời gọi là nơi gọi là đất phước mà. Đó, đất phước mà. Cho nên là trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh đó. Đó là tứ thiền đó, thì bốn cái tầng thiền đó lên là yên tâm đó, những sáu chín cái cõi trời đó, cộng thêm bốn tầng thiền sắc vô sắc nữa, không vô biên xứ, sức vô sở hữu xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tiễn phư tưởng xứ. Đó là gì? Họ nhập trong định rồi, đâu có thân thể đâu mà gió thổi gì được, làm gì có nước lửa gì được, họ trong tâm cảnh giới tâm thức mà. Còn những căn tầng trời dưới là còn sắc thân, còn sắc thân, còn thân tướng thì còn bị ảnh hưởng. Cho nên học đây á để mà mở rộng ra. Cho nên có người hỏi có nên con có thích học không, thích học những cái cảnh giới này. Thật ra mình nói quý vị học càng biết nhiều, quý vị sẽ không có mong có cầu gì cả nữa. Vì sao? Mong lên cõi trời cũng chả có sung sướng gì, rồi cảnh giới trời nó cũng tan hoại. À, mong lên cảnh giới nào cũng đâu có mong nữa, mình chỉ mong về Tây Phương Cực Lạc, mình chỉ mong ra khỏi sinh tử luân hồi thôi. Vì các cảnh giới đó nó cũng không có rốt ráo, không có cánh. Gọi là gì? Học nhiều để hiểu nhiều, hiểu nhiều để gì? Buông nhiều. Thiện Trang hay nói câu là gì? Biết ít thì chấp nhiều, biết nhiều thì chấp ít. À, mới học á, mới tu á, người mới tu chấp dữ lắm quý vị. Tại biết ít mà, mình biết có bao nhiêu đó à. Cho nên mình chấp ơi là chấp. À, rồi đến khi gì? Mình càng tu mình càng bớt chấp. Mình càng tu thì mình hiểu được nhiều cảnh giới, nó vô lượng vô biên, pháp môn tu cũng vô lượng vô biên. 84.000 pháp môn, rồi mỗi người có mỗi cảnh giới khác nhau, mỗi người có duyên phận khác nhau, cho nên không chấp trước, ai tu sao cũng được. Muốn tu thế nào tu, họ có căn tánh đó thì họ tu căn tánh đó, mình có căn tánh này thì mình tu căn tánh này. Pháp môn này tuyệt vời thù thắng, nhưng mà ta cũng không ép chúng sanh tu, ai có duyên thì giới thiệu, không có duyên thì thôi. Đó. Thì mình là gì? Hiểu nhiều thì sẽ buông được nhiều hơn. Giống như đây vừa rồi Thiện Trang mở rộng ra quét tam tai đó quý vị thấy. Quý vị sau này đó, đến lúc lâm chung nha, giả sử vua trời đã lợi tới con lên làm không phải con nữa, vua trời đã lợi tới chứ. À cô hãy lên làm phi tần của ta, thôi làm hoàng hậu của ta đi. Đó. Cái quý vị có lên không? Thiện Trang nhớ hình như có, hình như thời nào đó pháp sư Hồ Thông giảng đó, giảng nói giảng câu đó, nói câu đó cái có người nói cái có lấy liền đó. Đó là gì? Không hiểu cảnh giới à, không buông nữa. Cõi trời tới đoán, tiên đồng ngọc nữ tới đoán, quý vị đi không? Đi liền. Đó là gì? Không thấu hiểu. Cho nên hiểu rồi thì không có đi. Cho nên là mình là gì? Mình phải hiểu các cảnh giới để buông bớt xuống. Mà nếu mà để ý quý vị, để ý những người tu á, thì Trang nói có hai hạng người tu tốt. Một là thật thà nghe lời thật làm, không còn biết nhiều, nhưng mà một câu Phật hiệu niệm tới cùng là thành tựu. Hai là gì? Hai là phải hiểu nhiều, biết nhiều để bởi vì biết nhiều để buông. Còn nếu không ở giữa dặn giữa giữa mà mình không học á, là mình sẽ bị rớt đài, tại vì mình không buông được. Đó. Thế giới này tuy nó là giả, nhưng mình suốt ngày nói giả. Thiền Trang nói bao nhiêu lần giả giả tới giả lui, hòa thượng cũng nói giả, rồi quý vị cũng ôm nó là thật chứ có giả đâu. Ngước nghe pháp thì cho là nó giả chút thôi, rồi sau đó ôi vẫn là thật, về đây con ta vẫn là con của ta, đây vẫn là chồng của ta, đây vẫn là nhà của ta, và cuối cùng đây là tiền của ta, đây là thân thể của ta. Vì có chấp ngã cho nên bao nhiêu cái khác nó sanh. Sanh là gì? Tham dục sanh đó quý vị. Vì có chấp thân thể này của ta cho nên quý vị mới thích ham dục, mới thích sắc dục nam nữ. Vì quý vị chấp cái thân này của ta cho nên quý vị mới tạo bao nhiêu sự nghiệp, quý vị muốn quen sự nghiệp thế này thế kia vân vân. Rồi chấp vì gia đình của ta cho nên quý vị mới phải bắt đầu phải bám theo gia đình đó, chứ không mà quý vị đi xuất gia rồi, đúng không? Con của ta nè, con ta tài sản ta mà, quý vị chấp bao nhiêu cho nên quý vị đâu buông xuống được đâu. Đó là gì? Nó thuộc về cái gì quý vị biết không? Đó là kiến thủ kiến, giới cấm thủ, không bỏ được. Học Phật pháp bao năm không bỏ được. Còn người nào mà học theo thời gian á, thật ra nó thành tựu nhiều đời rồi chứ không phải bây giờ. Người ta nhẹ lắm quý vị, vừa là tới đó người ta ôi thế gian này giả, vừa nghe nó thế gian giả tu xuất thế thôi, cái họ bỏ cái rẹt họ đi thôi, trốn đi xuất gia luôn. Cho nên là những người á trốn đi xuất gia sẵn sàng bỏ, vì sao? Biết nó giả rồi. Sanh tử luân hồi là chuyện của mỗi người mà, tự mình sanh và độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai mà. Mình ở nhà mình có đâu có giúp được con ba mẹ mình ra khỏi sanh tử luân hồi đâu, mà mình ra được là nhân năng tự độ, chuyển tướng chẳng tế, mình phải ra được sanh tử luân hồi đó. Rồi bây giờ không đi xuất gia được sao? Ở nhà cũng ráng niệm Phật để ra khỏi sanh tử luân hồi, ráng học pháp, học kinh vô lượng thọ để ra khỏi sanh tử luân hồi, sau đó mới cứu được. Mà thật ra quý vị nói cứu gia đình mình, thật ra quý vị vẫn nhỏ lắm. Quý vị phải cứu gia đình vô lượng kiếp tới giờ, bao nhiêu bà con thân thuộc, có nhiều người có ơn còn hơn đời này nữa quý vị. Đời này cha mẹ quý vị chưa đâu, chưa hẳn đâu, có nhiều đời cha mẹ quý vị khác nữa, lo cho quý vị nhiều hơn. Bây giờ cha mẹ quý vị trở thành gì? Súc sanh rồi. Đó, đời trước đó, bây giờ trở thành súc sanh, quý vị không thương cha mẹ đời trước, quý vị nhìn trong mỗi cái đời hiện tại, coi đó nó thuộc về kiến thủ kiến và giới công thủ vẫn còn quá nặng. Cho nên không bỏ được hai cái nhẹ đó, làm sao quý vị chứng được sơ quả tu đà hoàng cho được. Bí quyết để chứng sơ quả tu đà hoàng là gì? Bỏ được năm cái kiến đó, đúng không? Là gì? Thứ nhất là thân kiến, thứ hai biên kiến, thứ ba là kiến thủ kiến, thứ tư là giới cấm thủ, và thứ năm tà kiến. Có buông được đâu, sắp xếp theo thứ tự khó nhất đặt trước, khó nhất là thân kiến, buông không nổi. Dễ nhất là tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ. Những cái điều đó chỉ cần học pháp lâu ngày, tin tưởng Phật pháp, nghe hoài là bỏ được. Mà bây giờ có ai bỏ được đâu, vẫn nhiều người không bỏ được kìa. Cho nên nói thật ra quý vị đáng thương, cho nên nhiều lâu có người hỏi Thiện Trang giảng cho Phật tử như vậy, Thiện Trang thấy Phật tử bây giờ tu làm sao. Thiện Trang nói, nếu mà nói thật sự mà nếu mà đúng tu, người mà tu được đó, không bao nhiêu người, thật sự mà nói không bao nhiêu người tu được. Chỉ được được đó là gì? Chẳng qua trong cái đen thui toàn là những người đen khóa, cho nên bây giờ thấy một người có lâu lâu có chấm trắng đó. Quý vị giống như là con một đàn chó đen á, quý vị nuôi chó đó mà, một đàn chó đen lâu lâu có con chấm 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 trắng trắng này nè, thì mình nói nó trắng chứ thực tế hoàn toàn cũng vẫn đen thôi. 90% mà đen rồi, có vài cái chấm trắng thôi mình cũng đã khen tán thán rồi. Ý Thiện Trang nói không phải là như vậy, mà ý Thiện Trang nói là quý vị chúng ta toàn sanh vào thời mạt pháp, nghiệp chướng chúng ta quá nặng, mà chúng ta tu được có chút xíu trắng trắng ra chúng ta tưởng là mình ngon rồi. Nếu mà giỏi thì quý vị phải chứng quả rồi chứ, phải chứng sơ quả tu đà hoàng, phải có ít nhất hoặc là nhập vô các tầng thiền là tu định. Đằng này có người nào ngồi được chút xíu tu có mấy tiếng đồng hồ chịu không nổi rồi, tu nổi đâu, đúng không? Mình tu được mấy tiếng đồng hồ mình thấy đại chúng không ai tu bằng mình so với lớp toàn là dở không, mình ở trong cái lớp gọi là học sinh dở dốt không, cho nên mình tự mình cho mình ngon. Thật tế mình nói thời Đức Phật ai ai cũng làm được những điều đó. Thiện Trang nói lấy câu chuyện trong giới luật thôi mà nói. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, hình như là khoảng khoảng 80 năm sau thì phải, hay 60 năm sau gì đó, các vị tôn giả, có một người rất nổi tiếng, đó là Ngài Tứ Tổ của Thiền Tông, Ubha Cúc Đa. À, Ngài Tứ Tổ Thiền Tông hình như 120, lúc đó là 80 năm sau thì phải. Lúc đó đi thăm một tỳ kheo ni, một cô tỳ kheo ni già, sống thọ hơn 120 tuổi, sống từ thời Đức Phật, chứng kiến rõ ràng tăng đoàn thời Đức Phật. Khi đi tới thăm thất của tỳ kheo ni đó, tỳ kheo ni đó để một cái đèn dầu ở trên cái cửa, để trên cái cửa đó, thì các tỳ kheo mở cửa đi vào, thì hỏi bà thưa tỳ, bà đã sống từ thời đó đến giờ, chứng kiến tăng đoàn thời Đức Phật, vậy thì bây giờ bà có nhận xét gì? Thì bà mới nói chỉ cái đèn dầu đó, nói các ông có thấy các ông là những tỳ kheo và là những tứ tổ luôn, tứ tổ Ubha Cúc Đa là dữ lắm quý vị, ngài tổ sư Thiền Tông đó, Ubha Cúc Đa đó mà truyền giới luật luôn đó. Em nói ông có thấy cái đèn đó bị đổ dầu ra không? Đó, thời Đức Phật á, lục quần tỳ kheo là những người quậy nhất của thời Đức Phật đó, 6 vị tỳ kheo quậy nhất đó, mà mở cái cửa đó đi vào cũng không có đổ một giọt dầu. Còn bây giờ các ông là người tứ tổ rồi, đã đạt vị tổ sư rồi, mà mở cái cửa đi vào vẫn đổ dầu, tức là oai nghi tế hạnh của các ông không bằng lục quần tỳ kheo thời Đức Phật. Tỳ kheo ni đó tên gì Thiện Trang quên rồi, trong sử truyện có ghi câu chuyện đó. Mà bây giờ là gì? Đó là 80 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Bây giờ bao nhiêu rồi quý vị? 2600 năm sau, 3000 năm sau. Căn bánh chúng sanh từ nay quá tệ à, những người tu hành được chút xíu tự cho mình ngon, tự cho mình ghê lắm. Thật ra người xưa ngộ pháp, nghe một pháp, một bài pháp, một câu kệ, một câu kinh đã ngộ, đã chứng quả rồi. Tỳ kheo ni chứng quả vô số, khỏi nói. Còn cư sĩ như bà Tỳ Xá Khư hoặc là bà vua gì gọi là vợ của Ba Tư Nặc chẳng hạn, là bà gọi là cô gái vườn lài đó đó, thì sau này làm vợ đó, vua đó chẳng hạn, đều là chứng quả được, từ sơ quả đến tam quả. Còn bây giờ chúng ta nghe pháp bao nhiêu năm nay chúng ta niệm Phật cũng không đắc được sơ thiền nữa, không có được công phu niệm Phật thành phiến nữa, rồi không có chút gì giải ngộ mà mình cũng dỗ người ta đây, ta tu rất tốt, tu rất tốt. Cho nên Thiện Trang nói thật, tu cái kiểu á, cho nên hôm bữa có người hỏi Thiện Trang, Thiện Trang nói tu cái kiểu như thế này á, mà quý vị đòi chứng quả trong đời này á, cho nên là điều vô hữu thị xứ đó. Còn nó vãng sanh á, thì đúng như lấy câu ở trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ ngài Hoàng Niệm Tổ viết đó, miệng niệm Di Đà, miệng đàm tịnh nghiệp, chứ miệng đàm tịnh nghiệp, tâm liên trần duyên như thị cầu sanh. Tức là gì, miệng thì bàn nói là suốt ngày tôi nguyện vãng sanh, tôi đòi vãng sanh Tây Phương, nhưng mà tâm thì liếng ở trong trần duyên, tham liếng ở trong trần duyên, vẫn lưu liếng ở trong trần duyên. Như vậy mà cầu sanh, tức là cầu sanh như vậy thì sao, thì hãy đợi đến năm con lừa đi. Trong chú giải ngài Hoàng Niệm Tổ có câu đó, nhưng mà bản chú giải dịch nghĩa của như ngài Như Hòa không có câu đó, tại vì ngài Như Hòa sửa câu đó lại, không phải là thành hãy đợi đến năm con lừa, mà không có chuyện đó, tại ngài sợ mình không hiểu sao, ngài tự sửa. Thật ra quý vị nghe Tịnh Độ Đại Kinh giải với nghĩa, hay nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Hòa Thượng đó, rõ rõ ràng, và Thiện Trang dịch rõ ràng, những người khác cũng dịch rõ ràng là hãy đợi đến năm con lừa. Năm con lừa là năm nào quý vị? Sáng năm năm con lừa đúng không? Năm nay là năm gì? Như năm nay là năm gì Thân á, Mậu Thân à, năm nào, à không phải, năm nay là năm 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 gì, năm con trâu à, sang năm con năm năm dần đó. Quý vị đợi đi, 12 con giáp, có con giáp nào tên lực con lừa hay không? Không có. Cho nên hòa thượng giảng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đó, phẩm 24 á, quý vị nghe đi ha, tập 305 hay 306 gì thì đang dịch đó. Bây giờ thì đang đang tiếp tục dịch lên đó, để ưu tiên xong phẩm 24, phẩm 25 đó. Bây giờ là chờ người ta lồng tiếng lên tầm 1322 rồi đó. Đó, bây giờ thì còn sắp xong rồi, thì Trang sẽ cố gắng làm cho xong luôn cái phần phẩm 24, phẩm 25, để gì quan trọng. Để ưu tiên hai phẩm đó. Đó, phẩm thứ 6 của Diệu Hiệp thì Trang đang giảo cũng cũng sắp xong rồi, được tới nguyện thứ 35 rồi, 36 rồi. Nguyện 36 rồi, còn có 12 nguyện nữa là xong luôn rồi. Còn còn phẩm 24, 25 đó. Nhớ nha, tu đợi đến năm con lừa đi mà vãng sanh. Nếu mà tu như vậy, cho nên ngài Lý Minh Nam nói một vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh chỉ có 3 đến 5 người. Bây giờ hòa thượng nói chỉ một hai người thôi. Tại vì sao? Liếng trần gian quá nhiều. Cho nên mình ở trong đen mình tự cho mình trắng. Mình hơi trắng chút xíu, lem lem thôi, mình cho mình trắng. Không có ngon đâu. Nếu mà quý vị trắng mà phải niệm Phật được công phu như cô Lưu Tú Vân, phải niệm Phật được như công phu của chú Hồ Tiểu Lâm, hoặc là niệm Phật được giống như ngài Hải Hiền. Chứ còn bây giờ mình niệm Phật bao nhiêu năm rồi, đồng tu chúng ta tu bao nhiêu năm rồi, một chút ngộ cũng không có, một chút công phu an lạc cũng không có. Vậy thì nói thật ra mà nói, an ủi quý vị mà thôi. Nói đời này vãng sanh thật ra khó đó quý vị. Thiện Trang nói thật là khó đó. Gieo duyên thôi, gieo một chút duyên đắc độ về sau. Còn đời này hên xui, xui nhiều hơn hên, vì công phu mình không đủ, mình vẫn không buông nổi. Còn nếu như ngày ngày cũng phải có ngộ, tu học phải có ngộ. Cho nên nhiều người tu một chút xíu rồi không chịu tiến lên nữa. Thì Trang đang khuyên đó, những người mới tu thì cái học chuyên học kinh Vô Lượng Thọ đi, chỉ học bấy nhiêu đó đủ rồi. Nhưng mà khá khá hơn nghe Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa đi, nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đi, còn khá hơn nữa hay nghe Hoa Nghiêm Áo Chỉ đi, hãy nghe kinh Hoa Nghiêm của hòa thượng giảng đi, hãy tiến lên, tiến lên. Nghe kinh Kim Cang đi của hòa thượng giảng đi. Thiện Trang giảng ít quá không đủ cho quý vị, thì quý vị nghe thêm nhiều hơn, nghe thêm hòa thượng Tịnh Không giảng nữa. Những bộ đó giúp quý vị khai mở trí huệ ra. Từ khi khai mở trí huệ mình mới buông được, mình mới không bị thế gian này nó lôi kéo. Một hồi mà vẫn còn bị sắc dục lôi kéo, vẫn còn bị tham sân si mạn nghi nó lôi kéo nhiều quá, thì thật tu theo năm tháng như vậy đắc lực chỗ nào? Người ta niệm Phật tới 3 năm đến 5 năm đã biết trước ngày giờ tự tại bản sanh. Mình niệm bao nhiêu năm rồi đó, rồi có nhiều người đồng tu mới tu lại không biết, thì đó là số phận của họ, họ không có duyên. họ không có hiểu, họ không biết là nhất môn thâm nhập trường thời thông tu, họ không không có đủ chánh kiến để chọn thầy tốt, chọn pháp tốt. Họ có chạy vòng vòng lấy người này chúc, lấy người kia chúc, thì đó là duyên của họ, tu họ chưa tới. Có thể bây giờ họ ngộ ra họ sẽ tu được. Nếu quý vị thật lòng á tu, chỉ cần chuyên tu một thời gian, một tháng, hai tháng thôi, quý vị thay đổi cảnh giới rồi, quý vị thấy biết con đường tu này đúng rồi, và quý vị tiến lên. Và muốn tiến lên là gì? Nằm ở chỗ hành. Còn nghe Thiện Trang nói hoài, nói hoài, quý vị lờn thuốc, gọi là thuốc đó uống hoài nó hết tác dụng rồi, vì quý vị thiếu hành. Giải hành phải tương ưng, phải có hành nữa thì công phu nó mới lên, cảnh giới nó mới lên. Còn quý vị chỉ nghe thực thời gian đầu, quý vị thật thà nghe lời thật làm được thời gian, sau rồi quý vị thấy ôi cũng tới đó thôi, nghe hoài cũng bấy nhiêu đó. Tại vì sao? Quý vị không hành được nữa. Hành càng sâu, mà hành gì khó nhất? Hành buông xuống, hành phát tâm rộng lớn. Phát tâm rộng lớn là quan trọng đó quý vị. Hay Thiện Trang, Thiện Trang kêu nhiều người nói Thiện Trang, Thiện Trang kêu Thiện Trang đời này sẽ gì đi xuất gia được, vì Thiện Trang có nghĩ là do nhiều đời nhiều kiếp. Thiện Trang đã có một nguyện là gì, dù không nguyện xuất gia nhưng ít nhất cũng nguyện là gì, cho đến khi con chưa ra khỏi sanh tử luân hồi con sẽ không lập gia đình. Học nguyện này của ngài Mục Kiền Liên đó, cho nên đời này đâu có duyên để lập gia đình đâu, phải không quý vị? Không có lập gia đình cho nên giờ đó mới tu được tốt rồi mới đấy đó. Bây giờ đời này thì nhân nguyện thêm nữa, nguyện là từ khi đến chưa đến chứng quả vô sanh thì không dính đến cái chuyện dâm dục thế gian nữa, không còn nữa đó. Nguyện như thế từ đây đến đó, nguyện như vậy mình phải nguyện thật, mình làm thật. Vừa thấy có chuyện gì cái là mình phải nghĩ ngay đó, mình phải nguyện vậy rồi. Rồi bây giờ trong đời này dù thế nào mình cũng chỉ có một con đường tiến lên đó, phải như thế. Phải phát những nguyện nhỏ nữa, ngoài nguyện lớn là nguyện sanh tịnh độ rồi, nhưng mình nguyện thêm những nguyện nhỏ. Mình chỉ phải xả hết nguyện đó là gì, vì xả thôi, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thôi. Tại vì không, trong sanh tử luân hồi là dục vi đệ nhất, là căn bản sanh tử dục vi đệ nhất, tức là trong tất cả cái gốc của sanh tử thì đứng đầu là dục. Đó. Trong kinh Đăng Nghiêm nói dâm tâm bất trừ trần bất khả xúc, cho nên là ráng bớt đi. Nhiều người khổ lắm đời này, tại sao sao con khổ quá, con dính vô cái chuyện này, tại vì quý vị thiếu nguyện. Thiên Trang dạy cho quý vị rồi, là gì? Túc nghiệp nan trừ do giả thần lực. Câu đằng trước là hiện nghiệp dĩ chế tự hành khả vi, nhưng mà đằng sau là túc nghiệp nan trừ do giả thần lực, tức là cái nghiệp hiện hành hiện đời hiện tại đó nó dễ lắm, nó chưa có thấm sâu, nó chưa có bén rễ. Quý vị chỉ cần tự thực hành thôi, tự tu thôi là có thể trừ được rồi. Nhưng mà sao? Túc nghiệp nan trừ do giả thần lực, tức là nghiệp đời quá khứ nó nhiều quá rồi, thì bây giờ mình mới do giả thần lực, tức là mượn, phải do mượn nhờ thần lực. Thần lực là thần lực lai, thần lực của Phật Bồ Tát gia trì. Mà muốn có nhờ thần lực đó, quý vị phải nguyện lớn lên, nguyện là tâm tương ưng. Trong tác phẩm Hòa Thượng Hải Hiền, ngài nhắc, quý vị không biết nghe có để ý không? Hòa Thượng Hải Hiền nói gì? Nói một cái người mà đệ tử của ngài á, bệnh tật rồi vân vân nhiều lắm. Ngài nói là gì? Con nên phát nguyện đi, chỉ cần nguyện của con mà lớn lên là con có thắng được nguyện lực. Nguyện con lớn hơn nghiệp lực, con sẽ thắng được nghiệp lực, con sẽ không còn đau bệnh nữa. Quý vị nghe nè, tác phẩm Hòa Thượng Hải Hiền á, nhiều người nghe mà không có để ý. Mà điều đó Thiện Trang cũng nói hoài rồi, chứ gì, Hòa Thượng Tịnh Không và Chư Tổ cũng nói rồi, nguyện lực thắng nghiệp lực. Đời này chúng ta đến thế giới này vì mê, gọi là nghiệp lực mà đến. Nhưng mà ta nguyện rằng đời này ta phải thắng được nghiệp lực nữa, là ta có sanh nhưng ta không có tử. Tử là gì? Mình đã chuyển thành nghiệp lực, nguyện lực rồi, gọi là mình chuyển thành Bồ Tát Ta Lai rồi. Trong đời này mình chỉ là thật sự Bồ Tát Ta Lai. Là gì? Mình chỉ hoằng dương chánh pháp. Bằng cách nào? Không phải đi xuất gia mới hoằng dương. Người nào có duyên đi xuất gia, không có duyên thì sao? Ở tại gia làm một người thật thà, nghe lời thật làm, tu bao nhiêu năm nó biểu pháp cho chúng sanh, tự tại ra đi, biết trước ngày giờ vãng sanh. Là một người trước khi vãng sanh là gì? Bây giờ hiện tại là thay đổi từng ngày, Hồi xưa phiền não nhiều, bây giờ bớt phiền não. Hồi xưa lo lắng nhiều, bây giờ hết lo lắng. Hồi xưa sân si nhiều, bây giờ hết sân si, bớt rồi. Dần dần như vậy thì quý vị là biểu pháp thế gian, đó không phải là Bồ Tát thị hiện đó sao, đúng không? Người ta nói, ôi cô đó thật là Bồ Tát thiệt đó. Hồi xưa cô thị hiện phiền não đầy luôn, bây giờ cô rất tuyệt vời, cô người hiền hậu vô cùng. Bây giờ cô chăm sóc gia đình, cô lo lắng và mọi thứ mà cô an nhiên tự tại, cô niệm Phật tốt lắm, cô nghe pháp, cô hiểu ra được nhiều điều lắm. Rồi cô xử lý mọi công việc nó nhanh nhẹn lắm. Đó, Bồ Tát đã lai cho ai, đúng không? Thì quý vị chuyển từ phàm phu thành Bồ Tát rồi, chuyển phàm phu thành thánh nhân rồi. Mà có ai chịu làm điều này? Thiện Trang nghĩ Hòa Thượng nói hoài, nhưng mà người tinh hành giả thiểu, tức là người tin theo và người hành theo ít quá. Kinh Vô Lượng Thọ nói, cho nên đằng sau nói sanh tử bất hưu, ác đạo bất tiệt. Cho nên con đường sanh tử nó đâu có dừng được đâu, con đường ba con đường ác nó không có dừng được đâu, tự mình làm. Cho nên thay vì chúng ta làm Bồ Tát, và Bồ Phật Bồ Tát không muốn làm, làm thánh nhân không muốn làm, chúng ta quen làm phàm phu rồi. Chúng ta nghe pháp thì cũng hoan hỷ lắm đó, thầy Thiện Trang đang nói này nè, nghe đã lắm, con cũng muốn phát tâm lắm, nhưng mà ngày mai rồi quý vị quên mất tiêu à, mốt rồi quý vị đi chúc Tết rồi chạy tới chạy lui gì đó, rồi cái qua vậy rồi hãy đắm chìm trong thế gian, rồi dần dần bắt đầu mới đầu phiền não bớt, nhưng thời gian sau phiền não tăng thêm, bắt đầu rồi lại thời gian sau lại mê đắm trong ngũ dục lục trần, rồi lại tham sân si mạn nghi tiếp tục khởi. Rồi vẫn ra giống như nói câu nói đơn giản thôi, Hòa Thượng nói hãy tin vào sự sắp xếp an bài của Phật Bồ Tát. Đời này con phát nguyện là để cho Phật Bồ Tát an bài, con chỉ vì Phật pháp, con chỉ vì niệm Phật giảng sanh thôi, còn Phật Bồ Tát an bài thế nào con cũng chịu. Mấy ai tin đúng không quý vị, mấy ai làm đâu, thôi con tự con sắp xếp cho con. Thì Hòa Thượng nói là gì? Thôi quý vị tự sắp xếp thì Phật Bồ Tát khỏi sắp xếp, Phật Bồ Tát không chiếu cố nữa, không lo nữa, quý vị tự lo đi. Chứ gì nữa, quý vị tự lo mà, quý vị thích con đường quý vị, đường quý vị đi, quý vị không nghe lời Phật Bồ Tát thôi. Đó, cho nên Thiện Trang nói, quay qua lại không bao nhiêu người. Người tu hành rất đông, nhưng mà thoái chỉ nhiều. Rồi thời gian sau chạy qua người khác, ôi thầy Thiện Trang giảng hoài, tôi nghe cũng ngán lắm rồi. Mới nhiều đâu, ông nói hoài à, tôi có làm được đâu mà ông nói ông hoài. Cho nên thôi tôi nghe người khác, tôi chạy qua tôi nghe. Thầy này khuyến tấn nghe ngọt tai hơn, nghe êm tai hơn nè. Nói nè, tu như vậy đi, yên tâm đi, mấy năm sau thành tựu nè. Yên tâm đi, mấy năm sau thành tựu, 10 năm sau rồi sẽ khác vân vân. Tu đi, mấy năm sau có thành tựu hay không? Không thay đổi sự tình, không thay đổi tâm tánh, ở đó mà thay đổi. Niệm Phật, bây giờ chúng ta nghe rõ ràng rồi. Niệm Phật công phu gọi là tâm niệm Di Đà, mà miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rắc cổ cũng uổng công. Đời này không phát sanh đâu, nên nói thật sự thật vậy thì nghe chói tai quá, thôi chạy qua nghe bên kia bổn nguyện niệm Phật cũng đã hơn, không cần giữ giới, không làm lành gì cũng quán sanh, miễn tin là được rồi. Nói nghe dễ, nó dễ như vậy đó, nhưng mà không phải thiệt như vậy đâu. Nếu mà dễ như vậy đó quý vị, thì các tổ sư đã đề xướng từ lâu rồi, đâu đến đợi đến ngài Thân Loan đề xướng, đâu có để đợi ngài Thân Loan đề xướng, mà ngài Thân Loan cũng bị chê trách bao nhiêu, bị gọi là bị loại khỏi tông môn đó. Nên anh đừng có nghe, cố gắng y pháp bất y nhân. Kinh Vô Lượng Thọ nào nói như vậy đâu, ta theo kinh, Kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng, lúc nào phải nhất hướng chuyên niệm, phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, còn bao nhiêu lần phải giữ giới thế này kia, mình không nghe, gọi là thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Nên đời nay khổ lắm, nên tu đông, đồng tu có đông chăng nữa, đông đảo, người tu thì rất đông, nhưng người tin theo, người thực hành thì không nhiều. Mình nói mình tin, thực tế mình nói chưa tin. Cho nên là đối với tiêu chuẩn của Đại sư Ngô Ích nói là có tín có nguyện nhất định văn sạch, phẩm vị cao thấp tùy theo công phu, trì danh sâu hay cạn. Nhưng mà Thiện Trang đó, nói quý vị như vậy, quý vị nghe như vậy, con cũng có tín nguyện rồi mà, tín đâu mà tín. Nếu mà quý vị đủ tín nguyện đó, quý vị sẽ buông hết mọi thứ, chứ quý vị đâu có chấp như vậy, quý vị ham như vậy, ham đủ thứ, tính toán bao nhiêu nữa. Tin là cái gì? trong cái tính đó Đại sư Ngô Ích nói là 8 điều, 6 điều: tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính lý, tính sự. Trong đó tính tự là mình có thể bán sanh. À, tính tha là tính Đức Phật Đại Di Đà có 48 lời nguyện, tính thế giới Tây Phương Lạc, tính Đức Phật Bổn Sư nói không dối. Nhưng mà tính nhân, tính quả, quý vị có tính đâu? Nhân quả gì? Nhân niệm Phật, quả bán sanh thì có thể tính. Nhưng mà nhân quả của đời sống, nhân quả là gì? Một miếng ăn, một ngọn nước đều do tiền định. Quý vị không tin, quý vị phải chạy đi kiếm cái việc này, việc kia, đủ các việc đó phải mình lo. Rồi quý vị không tin là gì? Mỗi người có nghiệp của riêng của họ. Họ đâu phải mình can thiệp được nghiệp của họ, đâu được đâu. Mình chỉ gì? Phật Bồ Tát chỉ giáo hóa, dạy cho họ, họ tự chuyển, không chuyển được thôi chứ sao. Không tin mà, đó cho nên là đem con mình ra, nó bắt nó làm. Rồi con phải học để tư quy cho tốt nha, học, 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 học. Rồi con phải học Thái Thượng Công Thiên, học cái gì đó. Mai mốt con đi xuất gia, hoàng nguyên chánh giáo. Nó không có căn tánh đó, nghiệp nó nặng lắm, Phật dạy còn không được kìa. Quý vị nhớ chưa? Câu chuyện Ngũ Phiến Đề La chưa? Ngũ Phiến Đề La đó là năm cái người đó đời trước làm tỳ kheo đó, lừa cái cô, lừa bao nhiêu người đó, giả dụ như đó, để người cúng dường á, cái cô đó thì cô tưởng thật, cô cúng một hồi cô được sanh khỏi trời, sau này cô thành Mạc Lợi Phu Nhân đó. Còn cái năm người đó đọa địa ngục. Đọa địa ngục rồi sao? Lên đời đó lên này, nằm năm người, bốn người khiên kiệu cho Mạc Lợi Phu Nhân, rồi cô gái vườn xoài đó. Rồi cộng thêm gì? Một người nữa làm bếp, làm nhà bếp, chà nhà vệ sinh rồi đó. Rồi khi gặp Phật thì sao? Cô ta Mạc Lợi Phu Nhân đó, bà Mạc Lợi Phu Nhân bảo thôi nè, ráng ráng độ đi, Phật độ dùm. Có độ được đâu? Phật nói người ta sợ quá, bỏ thả đi cũng sợ quá, có nghe được đâu. Phật nói những người đó nghiệp chướng quá nặng, không có độ được, đời này không độ được. Phật còn độ không được, quý vị đòi độ được à? Giỏi, quý vị giỏi hơn Phật rồi. Phật phải tới bái quý vị làm sư phụ. Đồng ý là gì? Phật Bồ Tát Thánh Nhân là do dạy mà ra. Nhưng mà phải dạy thế nào? Nhiều đời nhiều kiếp, mỗi đời dạy được một chút, đời này dạy một chút, đời sau dạy một chút. Rồi bắt đầu chủng tử trong A Lại Thất nó mới thành tựu, nó mới thành chủng tử. Còn người ta chưa có, không có cái hạt giống gieo trồng, đất ruộng khô, quý vị làm sao bỏ giống vô nó thành được, nó kết quả được. Đám ruộng khô đầu tiên quý vị phải cải tạo cái đám ruộng khô cằn đó. Đó rồi quý vị phải đem nước vào, quý vị làm đất rồi vân vân, làm một hồi rồi mới đem giống tốt xuống rải. Rồi chưa xong nó phải chăm bón nó theo từng ngày từng tháng năm mới có thu hoạch được quả. Đâu có đơn giản đâu mà quý vị phan duyên. Cho nên Phật Bồ Tát thấy rất rõ từng chúng sanh trong vòng sanh tử, nghiệp duyên họ rất rõ, họ đang tới cảnh giới nào. Thôi đời này họ kết được chút duyên vậy là được rồi. Nên Thiện Trang nói, Thiện Trang giảng vậy đó, người nghe được bao nhiêu nghe, một người nghe được cũng tốt, 10 người nghe được cũng tốt, 100 người nghe được cũng tốt, không có ai nghe cũng không sao, hết duyên không giảng nữa. Thiện Trang nói Thiện Trang không có ham giảng, nếu mà giảng á thì giúp cho quý vị, giúp cho Thiện Trang lên cảnh giới. Không giảng Thiện Trang cũng tu, Thiện Trang sẽ đỡ bận hơn, Thiện Trang sẽ tu cho Thiện Trang cũng tốt mà. Đồng ý, có khi mình tu cho mình nó giải đãi, nhưng mà nhiều khi mình cũng thích, tới khi vô được cảnh giới là mình rảnh. Ví dụ như Thiện Trang vô được cảnh giới là lúc đó là Thiện Trang bỏ xuống mọi thứ là rảnh, là tăng tiếp, tăng một hồ thời gian luôn. Còn bây giờ vô cảnh giới được chút cái bận quá, cái nó bị kéo xuống. Hai mặt của vấn đề, được cái này, mất cái kia, cái nào cũng được hết á. Cho nên đành phải chịu thôi. Bây giờ quý vị nghe được rồi, hoan hỷ rồi, làm đi. Đừng để Tết này cảnh giới nó chuyển ha. Cảnh chuyển rồi, một mai đến khi tiếc lại, nghĩ lại, uổng rồi. Mà thậm chí không có thời gian để tiếc đâu. Một khi vô thường đến rồi, lúc đó quý vị có tiếc hay không tiếc cũng muộn rồi. Nó cũng đi theo nghiệp, dòng nghiệp sanh tử. Gọi là tử sanh sự đại, chứ không phải sanh tử sự đại. Quý vị nghe cho kỹ nha, Hòa Thượng giảng là tử sanh sự đại. Tại sao? Sanh rồi thì có gì đâu. Bây giờ chúng ta sanh rồi nè. Bây giờ chúng ta làm cõi người rồi, có gì đại sự đâu. Nhưng mà sau khi chết rồi sanh lại đó, việc đó mới là việc lớn. Cho nên phải để là tử sanh sự đại, hay là chứ không phải là sanh tử sự đại đâu. Tại vì quý vị nghe không rõ đó, Hòa Thượng giảng rất rõ. Phải là tử sanh, tại vì cái chữ Hán á, là để sanh tử thì chúng ta phải dịch nghĩa là ngược lại, tử sanh mới đúng. Cho nên là tử sanh sự đại, còn chúng ta nói sanh tử sự đại là nói theo chữ Hán, mà chết mới sợ, khi chết rồi sanh về đâu mới sợ đó. Cho nên nếu thường thường quán niệm như vậy, thường thường quán như thế thì quý vị sẽ buông xuống được. Còn không thì sao, cứ theo thời gian vui chút rồi thôi qua đi, rồi rồi cuộc đời cái gì. Mà nhiều người cũng có căn lành á, Phật Bồ Tát thử miết đó, thử miết vô cái cảnh giới mê là đánh cho một trận. Cho nên thiền tăng đôi khi thấy nhiều chúng sanh mê quá, thôi thả luôn, thả cho họ đi, họ cho vô trong đó Phật Bồ Tát đánh cho một trận. Còn đánh một trận không tỉnh thì thôi, nghiệp quá nặng, thôi hẹn lai sanh đời sau, đời sau không biết đời nào, rồi chúng ta sẽ gặp nhau nữa ha, rồi chúng ta sẽ gặp nhau nữa, nhưng mà trong đời kiếp lai sanh nha, chứ không phải đời này. Còn đời này thôi tạm biệt nhau chứ sao nữa, bây giờ phải đường ai nó đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, duyên pháp bao nhiêu đó thôi, có gì đâu. Cho nên rất hoan hỷ, rất tự tại, không có vấn đề gì cả. Người đến không có từ chối, người đi không có giữ lại, rất thoải mái. Hòa thượng cũng giảng bao nhiêu năm, được bao nhiêu người thành tựu đâu, Thiện Trang cũng vậy, Thiện Trang chia sẻ như vậy, hy vọng có người thành tựu. Trong đây có những người căn tánh rất tốt, duyên quý vị có thêm duyên nữa thôi là quý vị thành tựu. Có những người do là còn có nhiều vấn đề quá cho nên buông không nổi. Không phải là do quý vị, do Thiện Trang, không phải do pháp, mà do con người, do quý vị không buông, quý vị không chịu làm, không thật thà nghe lời thật làm, cho nên không làm được đó. Thiện Trang nói nhiều lắm rồi, hôm nay gần cuối năm cũng nói lại một lần nữa. Bây giờ chúng ta trở lại với kinh điển. Như vậy đó là giống như là kiếp thủy, đó là thủy tai đó. Thì lúc đó là nước nó tràn đầy khắp của thế giới, kỳ trung vạn vật, là vạn vật tức là tất cả, chữ vạn đây là ý nói số nhiều, là tất cả mọi vật ở trong đó, kỳ trung là trong đó, trầm một bất thiện, chữ trầm một, trầm là chìm, một cũng là lặng đó, mà chìm lặng đó, không có hiện. Tức là nếu như quý vị thấy là trong cái thời kiếp thủy tai đó thì nó chìm hết, nó nhấn chìm hết tất cả, không có gì hiện lên hết. Hoảng dạng hào hãng, chứ hoảng dạng hào hãng chúng ta dịch ra bốn nghĩa, bốn chữ này có nghĩa là nó lên láng mênh mông, nó không có bờ bến đó. Nó là quý vị giống như đi ngoài biển lớn đó, quý vị thấy nước không là nước, đâu thấy gì nữa đâu đó, thấy chân trời cũng là nước thôi, tới xa xa và đi hoài đó. Cái này chắc bây giờ không có ai ra biển nhưng không thấy, đúng không? Bây giờ quý vị không có ra biển, quý vị không thấy. Có nhiều người không có cơ hội biển, như Thiện Trang là hồi xưa, dù sao hồi nhỏ ở quê Thiện Trang cũng là ở vùng biển. Biển, quý vị biết là biển gì? Đức Thắng gì đó. Thiện Trang nhớ là nhà của Thiện Trang cách xa như gì? Chủ tịch Phạm Văn Đồng á, không có nhà đó. Chủ tịch Phạm Văn Đồng không có xa. Thiện Trang đi ra biển rồi có cái bờ cát rất lớn và ra đó thấy biển rồi, cho nên Thiện Trang cũng đã thấy biển rồi, thấy biển thực tế rồi. Và nếu mà ra đó là cũng có đi thử đi thiền, rồi lúc đó người ta đánh cá mình thử đi quá giang ra chút, ra một chút thôi được đi vô thôi chứ không có dám đi ra xa, thì mình chưa có đi sợ say sóng. Ra thấy đúng là nước nó mênh mông quý vị, nước không thấy đâu hết, không thấy chân trời, chỉ thấy chân trời thôi, nước miết vậy thôi. Nhìn ra ngoài là nhìn vô bờ thì còn thấy, chứ nhìn ra ngoài không thấy gì. Thì nước nó lên láng mênh mông như vậy đó, kiếp thủy tai như vậy. Thì bây giờ ở đây ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu gì khắp như vậy, toàn là thấy ánh sáng khắp như vậy, giống như là không có bờ bến, không có biên giới, mà lên láng mênh mông như vậy. Di kiến đại thủy, chỉ có thấy nước lớn thôi. Di là chỉ, kiến là thấy, đại thủy là nước lớn, tức là chỉ thấy nó nước lớn thôi. Thì bây giờ Phật đem ví dụ đó, hình ảnh đó để nói: bỉ Phật quang minh, diệt phục như thị, tức là ánh sáng quang minh là ánh sáng của Đức Phật đó, bỉ Phật là Phật đó đó, tức là ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, diệt phục như thị, tức là cũng là như vậy, cũng giống như vậy. Tức là hào quang của Đức Phật A Di Đà cũng giống như vậy, chiếu khắp vậy đó, thấy toàn một màu nha. Thanh văn Bồ Tát nhất thiết quang minh, tất dài ẩn tế. Tức là ở đây chúng ta phải dịch như thế này: tất cả cái ánh sáng quang minh, tất cả ánh sáng hào quang của thanh văn Bồ Tát thì sao đây?
tất giai ẩn tế, tất là đều, giai cũng đều luôn ha, hoặc là tất là hết thảy, hết thảy đều ẩn, ẩn tế, ẩn là thì cũng là ẩn như chúng ta. Tế là gì? Tế là che lấp, bị bao trùm, bị che khuất. Đó, có nghĩa là gì? Tất cả ánh sáng, cái quang minh của ánh sáng của các vị A-la-hán, Thanh Văn, A-la-hán, Bích Chi Phật hoặc Bồ Tát á, là giống như là ngọn đèn nhỏ á, trong cái ánh sáng mặt trời á. Quý vị thấy ban ngày á, quý vị đem ngọn đèn á, quý vị thắp ra mặt bằng tối á, thì quý vị thắp ra ngoài ngoài đấy, quý vị thấy đèn sáng lắm. Nhưng bây giờ mặt trời lên thì cái ngọn đèn đó, ngọn đèn dầu hay đèn đèn sáng như bây giờ gọi là đèn điện á, cũng vậy thôi. Nó coi như không thấy gì hết, ẩn mất, ẩn lấp mất tiêu. Bởi vì ánh sáng mặt trời mạnh quá thì cũng vậy đó. Ánh sáng của Thanh Văn Bồ Tát nhỏ lắm so với ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, không có thua gì hết. Ánh sáng của Đà che khuất hết tất cả, không có tác dụng gì. Giống như con đom đóm mà so với hạt châu vậy đó. Ngày xưa người ta lấy ví dụ vậy, bây giờ chúng ta lấy ví dụ là đèn và mặt trời đó. Hoặc là cái gì thấy là chúng ta lấy ví dụ đơn giản hơn là các ngôi sao với mặt trời. Ban ngày á, ngôi sao trên trời cũng đầy, đúng không? Nhưng mà khổ nỗi chúng ta không thấy vì mặt trời nó sáng quá à. Mặt trời nó sáng quá cho nên các ngôi sao cũng không còn nữa. Đó, ý như thế thôi, chúng ta hiểu được. Minh diệu hiển hách à. Câu tiếp theo là di kiến Phật quang, là chỉ có thấy, di kiến là chỉ có thấy ánh sáng của Phật, tức là thấy được ánh sáng của Phật thôi. À, minh diệu hiển hách, minh là sáng, diệu là cũng sáng luôn, cũng là chiếu, chiếu cũng sáng rỡ. Hiển hách tức là rực rỡ, mạnh mẽ. Có nghĩa là gì? Chỉ có ánh sáng của Phật chiếu sáng rực rỡ thôi, còn các ánh sáng khác lu mờ hết trơn. Rồi, đoạn này tạm dịch như sau. Giống như là lúc mặt trời xuất hiện, chiếu sáng thế gian, đến cả địa ngục, hang suối tối tăm đều được mở bày, đều cùng một màu, như kiếp thị tai, nước đầy thế giới. Vạn vật khi đó chìm đắm không hiện, lên láng mênh mông, chỉ thấy nước lớn. Quang minh Phật ấy cũng là như vậy. Tất cả quang minh của chúng Thanh Văn và Bậc Bồ Tát đều ẩn lấp cả, chỉ thấy Phật quang chiếu sáng rực rỡ. Ở đây nói địa ngục, nói hang suối tối tăm, thì nên nói chung ở chỗ này nên dịch lại thành súc sanh ngạ quỷ thì rõ ràng hơn. Để Thiền Trang sau này sửa lại chỗ này thành súc sanh ngạ quỷ luôn, để cho mọi người hiểu, không mà đọc rồi không hiểu, từ địa ngục rồi hang suối rồi tối tăm thì cũng không hiểu. Đó là Thiền Trang tạm dịch. Còn Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này: quang minh của Phật thì giống như ánh sáng của mặt trời hiện ra, chiếu sáng cả thế giới, cho đến địa ngục, hang suối, chốn ngạ quỷ đều có thể soi thấy, đều là màu vàng. Đây giống như là kiếp thủy tràn đầy khắp cả thế giới. Tất cả vạn vật chìm đắm không hiện, nước sâu mênh mông, không bờ bến, chỉ thấy như là nước lớn, không thấy bờ, không thấy mé. Quang minh của A Di Đà Phật cũng là tỷ dụ như vậy. Nơi mà quang minh của Phật chiếu đều là màu vàng. Vả lại, khi Phật phóng quang, tất cả quang minh của Thanh Văn Bồ Tát đều không lộ ra được, chỉ thấy quang minh của Phật chiếu rõ, không có quang minh nào bằng được. Đó, quý vị hiểu rồi đúng không? Đó, tức là bây giờ tất cả ánh sáng chiếu là khiến cho tất cả đại chúng là thấy như vậy, là thấy toàn màu vào vàng hết, rực rỡ như vậy, giống như mình thấy cái buổi chiều vàng rất rõ ràng, là tất cả mọi cảnh giới đều rõ hiện lên nhưng cùng một màu vậy, tức là bị biến thành màu vàng hết. dù cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh vậy, còn ánh sáng của Bồ Tát Thanh Văn này nhỏ bé vô cùng, không có cái gì hết, không có hiển hiện được sâu, chỉ có ẩn mắt giống như ngọn đèn mà ở giữa ánh mặt trời hay là ánh sao giữa mặt trời. Quý vị đừng nghĩ ban ngày không có ngôi sao nha, tất cả đều có ngôi sao, nhưng mà do mặt trời thì không có, không ấy đó. Khi nào quý vị bị nhật thực đó, nhật thực đó, mặt trời bị che và lấp cái, quý vị thấy trên trời ngôi sao đầy, đúng không quý vị? Đó, cho nên là không phải đâu, ngôi sao vẫn hiện hữu trên đó, mà chúng sanh thì không thấy. Thì ở đây chúng ta cũng có thể nói là gì, đoạn này nếu quý vị hiểu sâu chút xíu, nói về lý là gì, tất cả chúng sanh đều có cái quang minh giống như đó, có chân tâm bổn tánh giống như màu vàng kim, màu vàng của hào quang của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà chúng ta thế nào không xài thấy, chỉ nhờ định của Phật đó như thế, tích tắc thấy được như vậy. Tất cả cảnh giới thật ra đó là cảnh giới trong chân tâm tự tánh mình vốn như vậy, bây giờ mình phải nhờ ngoại lực, nhờ tha lực đó, để mình giúp đỡ mình thấy được. Thì đoạn này á, hai đoạn hôm nay chúng ta học được cái hai đoạn à, còn đoạn thứ ba, thứ tiếp theo thì thôi để bữa sau thứ bảy chúng ta học tiếp. Chúng ta hiểu được gì trong những đoạn này? Đoạn này đều nói cảnh giới rất là không thể nghĩ bàn, gọi là bất khả tư nghị cảnh giới. Để chú dạy chúng ta, chúng ta bỏ cảnh giới xấu đi, chúng ta ở trong cảnh giới tệ lắm, ráng mà cầu cảnh giới tốt đẹp đó. Còn nếu như chúng ta không có biết á, chúng ta tu đó, thì có nhiều khi á, chúng ta cứ ôm vào những cái chấp trước, những cái mê mờ, những cái sai lầm đó mà chúng ta ôm hoài không có ra nổi ha, thì rất là đáng thương. Nói thật quý vị, thật sự đáng thương. Còn nếu ai mà học Kinh Hoa Nghiêm á, thì đây đem ra mấy cái tiêu chuẩn của thập quyền môn á, thì chúng ta có thể thấy là gì, đây là cái môn thứ nhất là đồng thời cụ túc tương ưng môn cũng được nè. Tại sao? Tại vì cảnh giới này là đầy đủ hết, trong một thế giới nó có tất cả các thế giới, các cảnh giới trong một pháp giới có thấy tất cả các cảnh giới khác, pháp giới khác thấy cả ngạ quỷ địa ngục súc sanh rồi thấy hết đó. Cho nên môn thứ nhất của thập quyền môn cũng được. Thứ hai là gì, quảng hiệp tự tại vô ngại môn, nên môn thứ hai cũng được luôn. Tại sao? Cái cảnh giới nó tất cả thế giới nó rộng lớn to lớn vậy đó, cũng hiện hiện ra trước mắt được hết, cho nên gọi là rộng lớn không hai, rộng lớn không có khác nhau đó. Thứ ba là gì, nhất đa tương dung bất đồng môn đó, một nhiều nó vẫn tương nhập vào một được đó. Nhiều cảnh giới như vậy mà nó không có che lấp lẫn nhau, nó cứ vẫn hiện hiện như vậy. Cảnh thế giới Tây Phương Lạc hay các thế giới khác nó không có chướng ngại cái thế giới này đó. Thế giới này vẫn rõ, thế giới khác cũng rõ, thế giới Tây Phương Lạc cũng rõ, chứ không phải là nó xâm lấn lẫn nhau, không có. Đó gọi là nhất đa tương dung bất động môn đó. Thì quý vị có thể hiểu được, ai hiểu được thì hiểu hết được tất cả, mà 10 nguyên môn của Kinh Hoa Nghiêm đều có trong này. Hiện Trang xin giảng qua lượt qua nói bấy nhiêu đó thôi, còn những người khác tự hiểu ha, chúng ta tự hiểu lấy. Tại vì khi nào quý vị ngộ nhập Kinh Hoa Nghiêm là gì, Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị đem ra quý vị lấy 10 nguyên môn của Kinh Hoa Nghiêm, một môn tức là 10 môn. Còn quý vị thấy một môn thì quý vị chưa thấy 10 môn thì quý vị vẫn chưa ngộ ha. Quý vị thấy một môn mà chưa thấy được 10 môn không phải là ngộ. Cái ngộ đó, ngộ cũng có ngộ, dù sao cũng khá hơn bao nhiêu người khác, nhưng vẫn là ngộ giả mà thôi, chưa thật ngộ. Một khi khai ngộ, một tức tất cả tức một, tức là nhất tức nhất thiết tức nhất. Một mười môn đó là gì, chư tổ đưa ra để chúng ta dễ khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Bây giờ quý vị vô một lúc 10 quyền môn không nổi, thôi chỉ chia ra, chỉ có cái cửa, ví dụ như vô cái nhà lớn to như nè, có 10 cái cửa thôi, vô con vô đỡ cửa đó đi dễ hơn, vô đi, con ở chỗ nào cũng vô được cửa đó là được. Còn khi vô rồi con sẽ thấy rõ ràng 10 cửa quyền môn, đó là sự vô ngại pháp giới. Còn bây giờ chúng ta vô không được cửa nào luôn, không hiểu 10 quyền môn là gì luôn, thì thôi nói gì nữa ha. Chúng ta là phàm phu nghiệp chướng, trọng tội trong đường sanh tử, cho nên biết thân biết phận, lo mà niệm Phật, lo mà buông xuống vạn duyên đi, không một mai vô thường đến. Thì lúc đó tiếc, tiếc rằng gì, hối hận vì mình đó, lúc trước không đã tu, giống như trong bài kệ ngài Quy Sơn hôm bữa Thiện Trang đã nói rồi, trong Quy Sơn Cảnh Sách đó, đến khi đó thì hối hận là mình hồi trước lúc trước không chịu tu, bây giờ mình hối hận vì lúc trước mình tưởng mình tu rồi, bây giờ mình thật ra mình tu quá. Tu là gì? Là ngày ngày buông xuống, ngày ngày tranh thủ đối diện đối cảnh thôi, chứ không phải là bỏ hết rồi tu. Bây giờ quý vị bỏ được đâu ha? Có nhiều người ngồi suốt ngày nhập định cả ngày, nhập định mà không có rồi vẫn ra ngoài vẫn phiền não thì cũng được. Nên tu là gì? Lúc có sự, lúc có lý, lúc thì ngồi nhập định để tâm nó an lạc, lúc niệm Phật để tâm an lạc, phải tu như thế. Lúc phải nghe pháp để giải ngộ, hiểu ra để mà buông. Lúc phải đối với cảnh, người này chửi, người ông chồng chửi vân vân, phải nhẫn nhục ba la mật đi. Đứa con nó phá, nó không cho mình tu, phải nhẫn đi, vân vân. Đó, rồi mọi chúng sanh, phải coi chúng sanh đều là Phật Bồ Tát đang thị hiện cho mình, đang làm cho mình đó, đang luyện cho mình đó. Cho nên chồng á, bữa nay mình nấu cơm cho chồng, chồng là gì? Nấu cơm cho Bồ Tát chồng ăn, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cho nên mình hoan hỷ cúng dường cho chư Phật đó. Ông Phật, ông chồng mình cũng là Phật mà, Phật tương lai. Còn không, ít nhất quý vị thấy được Phật tương lai là tốt rồi. Còn nếu không nữa thì quý vị tiến lên, quý vị thấy ổng là Phật Bồ Tát hiện tại đang thị hiện đó, đang độ mình đó. Đời này ông đến là cái gì? Nguyện là ông làm khó làm dễ mình để mình thi cái bài thi cho nó lên. Và ông làm khó làm dễ mình cho nên mình mới biết Phật pháp, chứ mình sung sướng quá, ông chiều chuộng mình, chắc mình giờ chắc không có tu rồi. Đúng không? Cho nên là mình từ đó mình đã tâm thấy cảm ơn, phải là cảm ơn Bồ Tát chồng, cảm ơn Bồ Tát vợ, cảm ơn Bồ Tát cha, cảm ơn Bồ Tát đồng nghiệp vân vân. Những người gây ra bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian khổ cho mình để làm gì? Ôi đời vô thường, con nhờ vậy mới hiểu được đời vô thường. Cảm ơn các vị Bồ Tát đó lắm. Thì quý vị làm gì có sân hận đó. Cho nên mỗi lần Thiện Trang thấy, mỗi lần sau là Thiện Trang thấy cảnh giới Thiện Trang khác hơn, nhìn mọi người nhẹ nhàng hơn. Ôi họ đang cho mình thi đó mà, đó, Phật Bồ Tát có thể là họ Phật Bồ Tát thật, còn không mà Phật Bồ Tát mượn họ để cho mình thi. Người này thi cái đề này, người này cho mình thi cái đề này, người kia cho mình thi cái đề kia. Mỗi người phải thử nhá, thử coi mình có tâm tham không, phải cho mình tiền để coi cúng dường mình. Giáo họ nói thầy con cúng dường cho thầy cái chùa thiệt to đó, thầy nhận không đó, người ta thử mình đó. Rồi cái người kia, ơi thầy ơi cúng dường thầy cái tiền này có tham hay không đó, thử người thử, mỗi cửa mỗi người thử tham đó. Đồ ăn người ta đồ ăn ngon lắm không, vân vân, đủ thử các đủ các loại. Mỗi người thử, có người thử chửi, có người thử này thử kia. Nếu mà mình tâm như vậy, đó là gì? Luôn luôn ở trong cảnh giới giác ngộ giải thoát, gọi là giác được nhiều thì sao? Thì một từ tiểu giác thành sẽ tích tiểu giác thành trung giác, từ trung giác thành gì? Đại giác thành đại giác, gọi là giác ngộ. Cuối cùng mình được vô lượng giác. Vô lượng giác là gì? Là vô lượng thọ Phật đó, là danh hiệu khác của Đức Phật A Di Đà đó. Cho nên vô lượng giác mình sẽ có, thì từ cái tiểu giác mà ra, chứ bây giờ không có tiểu giác gì hết, lúc nào cũng mê. Thì vô lượng mê thì cái chìm trong đắm trong sanh tử thôi, chứ làm sao giác ngộ được. Cho nên hôm nay Thiện Trang giảng tới đây thôi. Kính chúc quý vị an lạc. Chúng ta sẽ gặp nhau, nếu như không có gì trục trặc, chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ bảy tuần này. Thứ bảy tuần này Thiện Trang tiếp tục giảng. Kính chúc quý vị nhiều tinh tấn, nhiều nỗ lực trong đời tu. Mọi người chúng ta đã gặp được cơ hội giải thoát rồi, chúng ta ráng lên một chút xíu nữa thôi. Tuy nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du gian nhị chỉ khó một đời này thôi, ngắn ngủi lắm, thời gian nó ngắn lắm, rồi sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Kính chào quý vị, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.